Chương 1217, Đồng ngạnh trung thành. Chương 1217 Đồng ngạnh trung thành. Tần Hoài Như ngã ầm ầm trên mặt đất, Dịch Trung Hải cũng không nhúc nhích. Kế hoạch của hắn là lợi dụng tiền tài cho Tần Hoài Như thi ân, lấy được Tần Hoài Như cảm kích, chờ hắn về hưu sau này, lợi dụng những ân tình này để cho Tần Hoài Như cho hắn dưỡng lão. Bây giờ Tần Hoài Như so hắn còn có tiền, hắn còn thế nào cho Tần Hoài Như thi ân? Tần Hoài Như cho là Dịch Trung Hải tức giận nàng dầu dếm, trong lòng có chút kinh hoàng, nhưng rất nhanh liền biến mất. Dịch Trung Hải cần dựa vào giả ra dưỡng lão, đây chính là Dịch Trung Hải chỗ yếu. Bất kể hắn thế nào tức giận, cuối cùng cũng sẽ hướng nàng thỏa hiệp. Huống chi Dịch Trung Hải cùng Trụ Nỗ không giống nhau, Trụ Nỗ luôn là tồn tại cưỡi vợ ảo tưởng, nhất định phải thời khắc dắt, tránh cho bỏ trốn. Dịch Trung Hải là chủ động dựa vào tới, nàng là chiếm cứ chủ động một phương. Hiện vào lúc này, không phải cùng Dịch Trung Hải tham khảo thời cơ. Tần Hoài Như tự mình đứng lên thân, ủy khuất hướng về phía Dịch Trung Hải nói, "Một đại gia, ta không phải cố ý giấu giếm. Thật sự là không thể để cho Trụ Nỗ biết. Trụ Nỗ nếu là biết ta có tiền, nhất định sẽ cho là ta lừa hắn." Nhắc tới Trụ Nỗ, Dịch Trung Hải lớn hơn nữa lửa giận đều phải tắt. Hắn không thể cùng Tần Hoài Như xích mích, dù sao về sau cần Tần Hoài Như dưỡng lão. "Hoài Như, ta lớn tuổi, mới vừa rồi không còn khí lực, ngươi không sao chứ?" "Ta không có sao." "Vậy là tốt rồi." Công an thực tại không nhịn được, nói thầm trong lòng, đều nói Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như giữa không minh bạch, nhìn cái bộ dáng này, không phải không minh bạch, đây rõ ràng là ngốc tử trên đầu giận. "Được rồi, các ngươi đi với ta đồn công an, đem thủ tục làm một cái." Hai người đi theo công an rời đi, lưu lại vô số suy đoán. Có nói quan hệ giữa hai người bị công an tra được, bắt bọn họ đi tiếp thu thẩm phán, có nói Dịch Trung Hải tham ô Hà Vũ thủy sinh hoạt phí chuyện. Tóm lại, đại gia phát huy tưởng tượng của mình, suy đoán nguyên nhân. Lưu Lam xông vào bếp sau, Trung Nỗ, ngươi thật là không có suy nghĩ. Các ngươi trong viện phát sinh chuyện lớn, cũng không nói với ta một tiếng. Trung Nỗ thả tay xuống trong nồi, nghi ngờ nói, ngươi không phải cũng biết không? Tần Hoài Như ném đi 300 đồng tiền. Lưu Lam hừ một tiếng, ngươi khẳng định còn có chưa nói. Ta cho ngươi biết, mới vừa rồi công an đến tìm Tần Hoài Như cùng Dịch Trung Hải, đem hai người bọn họ cũng mang đi. Tần Hoài Như bị mang thời điểm ra đi, bị dọa sợ đến cũng hôn mê bất tỉnh. Mã Hoa liền nói, Lam tỷ, có phải hay không là công an tìm được kẻ trộm, mang theo Tần Hoài Như đi xác nhận. Không đợi Lưu Lam nói chuyện, Trung Nỗ liền phản bác Mã Hoa vậy, cái này căn bản liền không thể nào. Mặc dù nói công an có đối tượng hoài nghi, nhưng là đi, ta cảm thấy không thể nào là người nọ trộm. Tần Hoài Như bà cả ngày không ra khỏi cửa, kẻ trộm còn có thể làm người đem tiền trộm đi à? Lưu Lam hỏi ngược lại, vậy ngươi nói là ai trộm? Trung Nỗ trong lòng có suy đoán, cái này tên trộm tám phần là Bồng Ngạnh. Bồng Ngạnh trộm đồ thói quen, hay là hắn bồi dưỡng được tới? Từ Bồng Ngạnh có thể chạy, liền theo Tần Hoài Như ở phòng của hắn xôi trào. Khi còn bé là ở ngay trước mặt hắn, chờ trưởng thành chính là con hắn. Dịch Trung Hải không để cho trong viện người khóa cửa, liền dễ dàng hơn Bồng Ngạnh. Chu Nô tin tưởng, đoán được cái kết quả này người tuyệt đối không ít. Người khác không nói, Vương Khôn cùng Hứa Đại Mậu hai người tuyệt đối đoán được. Hắn thấy hai người không nói, làm thành không biết, liền theo học đừng nói, loại cảm giác này phi thường tốt. Tần Hoài Như trong lòng Vương vấn tiền, cũng không tới tìm hắn gây phiền phức. Ta làm sao biết, ngược lại không phải ta. Được rồi, đừng chậm trễ thời gian, nhanh lên một chút nấu cơm đi. Ta bây giờ ẩn nút các nàng nhà chuyện cũng không kịp, lại không biết tham dự. Lưu Lam tò mò nhìn Trung Nỗ, ngươi thật cùng Tần Hoài Như đoạn tuyệt quan hệ. Phải biết, Tần Hoài Như rất tiền, chính là thương tâm thời điểm, ngươi nếu là cầm tiền đi qua, giúp nàng đem lỗ thủng bổ túc, nói không chừng nàng chỉ biết đối ngươi lấy thân báo đáp. Trung Nỗ bị hù nổi cũng không có cầm chắc, ngươi đừng dọa ta được không? Còn cầm tiền đi qua, ngươi nhìn ta đáng giá 300 đồng tiền sao? Lưu Lam nhếch môi, chỉ ngươi, ba khối tiền đều không đáng. Trung Nỗ cãi lại nói, vâng, ta chỉ đáng giá 3 khối tiền. Nếu không ngươi cấp cho Tần Hoài Như một chút, đợi nàng có tiền, liền trả lại cho ngươi. Ta nhổ vào. Lưu Lam tức giận dậm chân, Trung Nỗ, ngươi có ý gì? Tần Hoài Như vay tiền, có mượn không trả, ngươi làm ta không biết ta cũng không phải là ngươi cùng Dịch Trung Hải, vì Tần Hoài Như, tình nguyện táng ra bại sản. Mặt đối với mình lịch sử đen tối, Trung Nỗ không có biện pháp phản bác, trực tiếp đem Lưu Lam đuổi ra ngoài. Công an đến tìm Tần Hoài Như, Vương Khôn làm bảo vệ khoa trưởng khoa, đương nhiên phải hỏi thăm nguyên nhân. Từ công an trong miệng, cũng biết kết quả. Tần Hoài Như tiền là bổng ngạnh trộm, một điểm này cũng không kỳ quái. Dù sao có cái tứ hợp viện đạo thánh danh hiệu, đó không phải là trên trời rơi xuống tới. Chẳng qua là để cho Vương Khôn không nghĩ tới chính là, bổng ngạnh lại còn biết bái sư. Đạo thánh vốn là lợi hại, lần này chẳng phải là vô địch. Hắn ý nghĩ đầu tiên chính là thật tốt đem trong nhà cửa sổ kiểm tra một chút, miễn cho bị bổng ngạnh thăm. Trong đồn công an, thẩm vấn kết thúc, Lôi lão lục cùng Khỉ ấu bị quan lại với nhau, bổng ngạnh thì bị nhốt ở các nàng cách vách. Bổng ngạnh không ngừng cùng Lôi lão lục giải thích, sư phó, ngươi phải tin tưởng ta thật không có bán đứng các ngươi. Ta đem dùng để luyện công tiền giấy, bỏ vào mẹ ta trong hộp sắt. Nàng giao cho công an, sau đó công an liền hoài nghi các ngươi. Khỉ ấu tức giận nói, ngươi cho chúng ta ngu sao? Ngươi đổ trong nhà, sau này đều là ngươi. Ngươi bắt ngươi nhà vật, đó là thiên kinh địa nghĩa, cần ngụy trang sao? Ngươi rõ ràng là vong ân phụ nghĩa. Đồng ngạnh ủy khuất giải thích, sư minh, nhà chúng ta tình huống cùng người khác không giống nhau. Bà nội ta cùng mẹ ta cũng đem tiền giấu rất nghiêm thật. Ta bình thường căn bản là muốn không tới. Chính là ta học phí, các nàng cũng chịu cho lấy ra. Khi ốm vậy mới không tin đồng ngạnh vậy, trong nhà không có tiền, không nỡ lấy ra rất bình thường. Đồng ngạnh trong nhà cũng có tiền như vậy, liền hai khối rưỡi học phí cũng không nỡ đóng. Kia chỉ có một nguyên nhân, đồng ngạnh không phải giả ra loại. Đồng ngạnh thấy Khỉ ốm không tin, càng thêm bị khuất, ta nói đều là thật. Ta cầm trong nhà tiền, cũng không có minh hoa. Ta nhưng mời ngươi ăn nhiều lần cơm. Khỉ ốm có chút đối lý, thứ một tiếng không nói thêm gì nữa. Lôi lão lục không phải lần đầu tiên bị bắt, cũng không có tức giận như vậy. đối với hắn mà nói, bị tóm lên tới chưa chắc không là một chuyện tốt. Bây giờ cái tình huống này, bọn họ những thứ này có án cũ người, ngày phi thường không dễ chịu đi vào, chẳng qua chính là làm một chút sống. Ở bên trong, có quốc gia quản, không cần quan tâm chuyện bên ngoài. Đồng Ngạnh a, bất kể nói thế nào, chúng ta cũng là thầy trò một trận. Sư phó lần này thai kiếp khó thoát, chỉ hy vọng ngươi có thể nhớ sư phó ân tình, sau này thường đi xem một chút ta cùng sư huynh ngươi. Đồng Ngạnh mặt đầy này nói, sư phó, ta khẳng định đi xem các ngươi, chờ trong tay ta có tiền, ta đi ngay xem các ngươi. Thế nhưng là ta lần này còn chưa nhất định có thể bị thả ra ngoài đâu. Lôi lão lục kinh nghiệm phong phú, biết Đồng Ngạnh sẽ không xảy ra chuyện, liền nói, ngươi không cần lo lắng. Ngươi nói thế nào đều là giả ra hài tử, cầm chính là mình nhà tiền. Mẹ ngươi cùng bà ngươi cũng không thể cáo ngươi, đem ngươi đưa vào ngục giam đi. Đồng Ngạnh suy nghĩ một chút, đúng là đạo lý này. Hắn nhưng là giả ra duy nhất đàn ông, là trong nhà bảo bối quý giá. Bình thường cũng không nỡ đánh hắn, càng chưa nói đem hắn đưa vào ngục. Nếu là hắn sớm một chút nghĩ đến cái này, cũng không cần lo lắng như vậy, Lôi lão lục cũng sẽ không bị bắt lại. Sư phó, ngươi nói là sự thật. Vậy chờ mẹ ta đến rồi, ta để bọn hắn đừng cáo các ngươi, như vậy các ngươi cũng sẽ không bị bắt. Chương 1218. Lôi lão lục gật gẫm. Chương 1218 Lôi lão lục gật gẫm. Khi ông có chút hưng phấn, cảm thấy có thể tránh được một kiếp. Lôi lão lục thấy rõ, coi như chuyện lần này không truy cứu, những thứ kia công an cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn. Những kia tuổi trẻ công an, nhìn ánh mắt của hắn hãy cùng nhìn leo núi bậc thang vậy. Giả ra chuyện không truy cứu, bọn họ cũng sẽ truy cứu chuyện khác. Tuy đã tiếp nhận cái kết quả này, nhưng Lôi lão lục trong lòng lại phi thường không cam lòng. Hắn muốn thông qua Bổng Ngạnh kia tiểu tử ngốc trả thù giả ra. Bổng Ngạnh a, sư phó lập tức sẽ đi vào, cuối cùng sẽ dạy ngươi một vài thứ. Ngươi là giả ra độc miêu, bất kể ngươi làm gì, bà ngươi cùng mẹ ngươi cũng sẽ không trách ngươi. Cũng tỉ như nói nhà ngươi tiền, những thứ kia sớm muộn đều là ngươi, ngươi chẳng qua là trước hạn lấy ra đi hoa. Bọn họ thì không nên cự tuyệt ngươi. Sau này à, bọn họ nếu là không để cho ngươi dùng, ngươi liền có thể nói với bọn họ, chờ ngươi trưởng thành không quản các nàng. Đồng Ngạnh ánh mắt sáng lên, nhất thời đã cảm thấy Lôi lão lục nói có lý. Hắn sinh hoạt ở tứ hợp viện, đối loại chuyện như vậy thấy rất nhiều. Dịch Trung Hải mong muốn các nàng nuôi trong nhà lao, khắp nơi dỗ dành nhà các nàng, không dám đắc tội các nàng. Giống nhau, sữa của hắn sữa cùng mẹ cũng cần hắn dưỡng lao, các nàng đương nhiên phải dỗ dành hắn. Sư phó, ngươi sớm một chút giao cho ta liền tốt. Lôi lão lục lòng nói, ta nếu sớm biết các ngươi nhà có tiền như thế, ta sớm sẽ nói cho ngươi biết. Được rồi, ta có thể dạy cho ngươi liền nhiều như vậy. Sau này đều muốn dựa vào chính ngươi. Dám ở trong đó cơm nước không tốt, ngươi sau này có rảnh rỗi, mua ít đồ để cho ta giải thẻ một chút, so cái gì cũng mạnh. Đồng Ngạnh không chút do dự đáp ứng. Rất nhanh, liền có một công an tới, nói cho Đồng Ngạnh, Tần Hoài Như đến đây. Gặp được Tần Hoài Như, Đồng Ngạnh liền trực tiếp nói, mẹ, ngươi nhanh lên một chút nói cho công an, liền nói nhà chúng ta tiền không có ném, không nên để cho bọn họ đem sư phó ta bắt lại. Tần Hoài Như giận đến muốn đánh Đồng Ngạnh, Dịch Trung Hải liền vội vàng nắm được tay của nàng, Hoài Như, Đồng Ngạnh con nhỏ, ngươi đừng cùng hắn so đo. Sau đó Dịch Trung Hải quay đầu nhìn Đồng Ngạnh, thi triển gạt gẫm đại pháp, Đồng Ngạnh, ngươi cũng đúng, làm sao có thể nghe người ngoài, cầm nhà mình tiền đâu. Mẹ ngươi tích lũy những tiền kia, phi thường không dễ dàng. Ngươi phải nghe trưởng bối vậy, không thể tùy tiện cầm nhà mình tiền. Nói tới chỗ này, Dịch Trung Hải lại thêm một câu, cũng không thể bắt ta nhà tiền. Ngươi nếu muốn cầm, liền lấy trụ nố nhà vật, sau này đều là ngươi. Nghĩ đến nhà mình tiền, có thể là Đồng Ngạnh trộm, Dịch Trung Hải liền đau lòng không được. Cái này nếu là người khác cầm, còn có thể nghĩ biện pháp muốn trở về. Đồng Ngạnh cầm, liền không có biện pháp. Hắn biết rõ, Tần Hoài Như không có khác tật xấu, chính là khi còn bé sợ nghèo, thích tích lũy tiền. Đừng nói Đồng Ngạnh có thể đem tiền cũng tốn ra, chính là không tiêu hết, hắn cũng không tiện đòi tiền. Sau này phải dựa vào Đồng Ngạnh dưỡng lão, nên có đầu tư vẫn không thể thiếu. Đồng Ngạnh không có chút nào lĩnh tỉnh, nói thẳng, mẹ ta nói, những tiền kia đều là cho ta tích lũy. Nếu là cho ta tích lũy tiền, vậy chính là ta cầm ta tiền của mình, thế nào? Nói rất có đạo lý, Dịch Trung Hải một cái liền bị hỏi khó. Tần Hoài Như khí lại phải đánh Đồng Ngạnh. Cái gì cho Đồng Ngạnh tích lũy tiền, vậy cũng là đối ngoại lý do. Những thứ này thế nhưng là nàng Tần Hoài Như khổ khổ cực cực kiếm được, dựa vào cái gì cho người khác? Chờ sau này, số tiền này cũng sẽ thành nàng nuôi lão tiền. Đồng Ngạnh lần này không có tránh, nói thẳng, ngươi đánh đi, đánh chết ta đang chết, đánh không chết ta, chờ ta trưởng thành, lại tính sổ với ngươi. Những tiền minh đó minh cũng là của ta, ngươi không nợ cho ta nộp học phí, cũng không nợ cho ta mua xong ăn. Dịch Trung Hải thế nhưng là gạt gấp người tiền bối, nhìn một cái Đồng Ngạnh trạng thái liền không đúng. Bây giờ không thích hợp cùng Đồng Ngạnh nói đạo lý lớn, hắn khuyên hai người đừng tranh chấp. Đồng Ngạnh, ngươi đứa nhỏ này, thế nào cùng mẹ ngươi nói chuyện đâu? Mẹ ngươi ngậm đắng nuốt cay đem ngươi nuôi lớn, không có chút nào dễ dàng. Hoài Như, nơi này là cục công an, có lời gì, chúng ta hay là về nhà nói đi. Tần Hoài Như không muốn ở chỗ này mất mặt, liền mang theo Đồng Ngạnh trở về nhà. Giả Trương Thị thấy Đồng Ngạnh trở lại, liền cao hứng vô cùng, một thanh ôm Đồng Ngạnh, mãi mãi cháu ngoan, ngươi trở lại rồi, cũng mau hủ chết mãi mãi. Những thứ kia kẻ trộm nên bầm thây vạn đoạn, ngươi một đứa bé, liền không nên dính vào. Tần Hoài Như liếc mắt, mẹ, ngươi biết cái gì nha? Ta đã nói với ngươi, tiền của ta là Đồng Ngạnh cầm. Giả Trương Thị sửng sốt một chút, tiếp theo giận dữ, Tần Hoài Như, ngươi nói hưu nói vượng. Cháu của ta tốt như vậy, làm sao có thể cầm trong nhà tiền? Đồng Ngạnh không nhịn được nói, mãi mãi, ngươi không muốn nói, chính là ta cầm. Ta là nhà chúng ta duy nhất đàn ông, sau này đồ trong nhà cũng là của ta. Nếu là của ta, ta liền trước hạn tốn chút, có quan hệ gì? Đều tại ngươi nhóm, đem chuyện náo lớn như vậy, hại sư phó ta bị bắt. Tần Hoài Như cũng không biết nói cái gì cho phải, nguyên bản khéo léo nhi tử, thế nào đột nhiên liền biến thành như vậy? Mẹ, ngươi nghe một chút, Đồng Ngạnh nói gì vậy? Ở giả Trương Thị trong lòng, Đồng Ngạnh nói gì cũng là đúng, lúc này liền phản bác, hắn nói nơi nào lỗi. Đồng Ngạnh vừa nghe giả Trương Thị cũng thừa nhận, càng thêm cảm thấy Lôi lão lục nói là chân lý. Lúc này liền nói, nhà chúng ta đã lâu lắm không ăn thịt. Ta hôm nay bị dọa, mua cho ta điểm thịt, ép một chút đi. Ngược lại không cần bản thân bỏ tiền, giả Trương Thị không có chút nào đau lòng, trực tiếp hướng về phía Tần Hoài Như nói, có nghe hay không, nhanh lên một chút mua thịt, cho cháu của ta ép một chút. Tần Hoài Như nơi nào nguyện ý, há mồm liền nói, mẹ, tiền của ta đều bị trộm đi, liền cơm cũng không ăn được, đi đâu làm tiền mua thịt đi. Đồng Ngạnh không vui, nói, mẹ, trong tay ngươi có tiền, ta lấy tiền thời điểm, trả lại cho ngươi lưu lại hơn 200. Tần Hoài Như cảm giác trong cơ thể huyết khí dâng trào, hít thật dài một hơi ép nhiều lần, mới đè xuống. Giả Trương Thị vừa nghe, Tần Hoài Như lại còn có nhiều tiền như vậy, lúc này liền buộc Tần Hoài Như đi mua thịt, ngươi có tiền cũng không nơi cho Đồng Ngạnh mua. Ngươi nếu là cho Đồng Ngạnh mua, để cho hắn ăn no, Đồng Ngạnh có thể len lén cầm tiền của ngươi sao? Cái này đều tại ngươi cái này là mẹ đối Đồng Ngạnh không chú ý hoại hoa, ngươi có muốn hay không ăn thịt? Một bên bản thân chơi đùa hoại hoa vừa nghe, nhất thời chảy ra nước miếng, ta muốn ăn thịt. Ngu thúc đã lâu lắm chưa cho nhà chúng ta mang thức ăn. Mẹ, có thể hay không để cho Hoại Hoa ăn chút thịt? Hoại Hoa liền ăn một chút như vậy, còn dư lại cũng cho nãi nãi cùng ca ca ăn. Hoại Hoa đưa ra ngón út, ra dấu. Tần Hoài Như bị buộc hết cách rồi, chỉ có thể gật đầu đáp ứng đối diện Dịch Trung Hải, mới vừa về đến nhà, một bác gái liền xuống tới, thế nào, tên trộm kia trộm được sao? Nhà chúng ta tiền có thể hay không tìm trở về? Dịch Trung Hải có chút phiền lòng, nhưng vẫn là thành thành thật thật cùng một bác gái nói, Hoài Như nhà tiền là Bổng Ngạnh cầm, quên nói với Hoài Như. Công an bắt tên trộm kia không thừa nhận tới chúng ta viện trộm tiền. Một bác gái đầu tiên là sững sờ, tiếp theo phản ứng kịp, Tần Hoài Như tiền là Bổng Ngạnh trộm. Như vậy nhà bọn họ tiền đâu, đừng nói rất tiền nhiều nhất lần đó, chính là sau đó ném đi hơn 200 đồng tiền lần đó đâu. Nhà chúng ta. Dịch Trung Hải chật vật lắc đầu, ngươi chớ suy nghĩ lung tung, Đồng Ngạnh một đứa bé, có thể biết trong nhà tiền để ở nơi đâu, còn có thể biết người khác tiền để ở nơi đâu, ai nhà chúng ta tiền, không phải Đồng Ngạnh cầm. Ngươi chớ nói lung tung, chú nó không đáng tin cậy, chúng ta còn phải dựa vào Hoài Như dưỡng lao đâu. Một bác gái có chút đau lòng, vẫn gật đầu một cái. Dịch Trung Hải thấy lừa gạt được một bác gái, liền bắt đầu nghĩ chuyện khác. Chương 1219. Nói chuyện. Chương 1219 nói chuyện. Nói thật, chuyện lần này để cho Dịch Trung Hải bị đả kích lớn. Vốn tưởng rằng dựa vào công nhân cũ sát đội, có thể khôi phục hắn ở trong viện hy vọng. Ai có thể nghĩ tới, luôn luôn bất kể trong viện chuyện vương khôn, tùy tiện ra tay liền phá vỡ hắn hy vọng. Hắn bây giờ đã nhìn ra, mong muốn lần nữa thống trị tứ hợp viện, liền nhất định phải áp phục vương khôn. Mong muốn áp phục vương khôn, trưởng bối lý luận không có có bất kỳ tác dụng gì, chỉ có thể từ quyền lực bên trên đối phó vương khôn. Mong muốn dùng quyền lực đối phó vương khôn, ít nhất cũng phải có người so vương khôn chức vị cao. Trước mắt đến xem, trong tứ hợp viện liền không tìm được ứng cử viên phù hợp. Duy nhất có thể ở quyền lực bên trên cùng vương khôn so, cũng chỉ có Lưu Hải Trung. Thế nhưng là lấy Lưu Hải Trung năng lực, coi như làm quan so vương khôn lớn, cũng không phải là đối thủ của vương khôn. Nhìn một chút hôm nay giao phong thời điểm, Lưu Hải Trung biểu hiện cũng biết. Khi đó, Lưu Hải Trung liền chen miệng cơ hội cũng không tìm tới. Dịch Trung Hải tự nhận là năng lực mạnh hơn vương khôn, lại cứ bởi vì lời đồn, hắn không có biện pháp làm quan. Đối mặt vương khôn thời điểm, tổng là ở thế yếu đơn là như thế này vậy thì thôi, hắn có thể không cùng vương khôn so đo. Vương khôn ngàn không nên, vạn không nên, không nên cùng trụ nố hôn ở chung một chỗ, ngăn trở hắn gạt gẫm trụ nố. Hắn không có hài tử, sau này nghĩ không bị người ăn tuyệt hậu, liền nhất định phải tìm một cái nghe lời dưỡng lao người. Bên người của hắn, phù hợp yêu cầu chỉ có trụ nố một người. Hắn tuyệt đối không cho phép có người phá hư. Ai dám phá hư, người đó chính là tử địch của hắn đối với tử địch, biện pháp tốt nhất chính là để cho hoàn toàn đánh bại hắn. Dịch Trung Hải buồn liền là như thế nào đánh bại Vương Khôn đạo đức bắt cóc liền không cần phải nói, ở Vương Khôn trước mặt không có tác dụng gì. Lưu Hải Trung cũng là không trông cậy được. Một bác gái thấy được Dịch Trung Hải tâm tình không tốt, liền an ủi, tiền không tìm được liền không tìm được đi. Chúng ta bình thường tiết kiệm điểm, sớm muộn vẫn có thể tích lũy trở lại. Ngươi đừng tức giận hỏng thân thể. Dịch Trung Hải thở dài, ta không phải là vì về điểm kia tiền, ta là vì chúng ta sau này dưỡng lao cân nhắc. Chú nấu cả ngày đi theo Vương Khôn hốn, cùng chúng ta đi càng ngày càng xa. Hoài Như một người phụ nữ, năng lực chưa đủ, cho chúng ta dưỡng lao, nàng là hữu tâm vô lực. Ta vốn muốn từ từ thu thập một chút chú nấu, cho hắn biết điểm tốt xấu. Ngươi cũng nhìn thấy, hắn cùng với Vương Khôn. Vương Khôn cả ngày cùng ta đối nghịch, liền không nhìn nổi chúng ta quá tốt. Một bác gái sau khi nghe, cũng ưu sầu đứng lên, đều tại ta nếu có thể cho ngươi sinh con trai liền tốt. Dịch Trung Hải nhất thời nhíu mày, hắn cần chính là một giúp một tay nghĩ biện pháp người, không phải nghe một bác gái kể khổ. Ngươi có thể hay không đừng nói cái này, không có hài tử, ta đã nhận mệnh. Bây giờ ta cần chính là nghĩ biện pháp để cho chủ nấu nghe lời, đem không nghe lời Vương Khôn đuổi ra ngoài. Một bác gái dừng lại tiếng khóc, không dám chọc Dịch Trung Hải tức giận. Nàng cũng muốn giúp Dịch Trung Hải nghĩ biện pháp, nhưng thật sự là không biết nên làm gì. Nếu không ngươi đi theo mẹ nuôi thương lượng một chút, nàng lão nhân ra kiến thức rộng, nên có thể nghĩ ra tới biện pháp. Dịch Trung Hải cũng không đồng ý cái quan điểm này. Bà cụ biết đối phó những người khác, có thể mọi việc đều thuận lợi. Nhưng là đối phó Vương Khôn, còn không bằng hắn đâu. Từ Vương Khôn đến, bà cụ biết nhiều lần cùng Vương Khôn giao phòng, liền không có một lần lấy được thắng lợi. Mỗi lần đều là mất mặt xấu hổ đối bà cụ biết không có có lòng tin, Dịch Trung Hải lại không tìm được những người khác thương lượng. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể đứng dậy đi tìm bà cụ biết thương lượng. Có người thương lượng, dù sao cũng so một mình hắn hợp được mạnh. Bà cụ biết đang tại hậu viện với nắng, thấy Dịch Trung Hải, trên mặt liền lộ ra bất mãn vẻ mặt. Nàng nhiều lần nhấn mạnh, gần đây muốn ăn phận. Dịch Trung Hải đáp ứng thật tốt, quay đầu Tần Hoài Như khóc hai tiếng, hắn nên cái gì cũng quên. Dịch Trung Hải nhìn một cái, liền hiểu bà cụ biết ý tứ. Hắn cũng biết mình không nên làm như vậy, nhưng là Tần Hoài Như gặp phải khó khăn, hắn nhất định phải giúp một tay. Mong muốn Tần Hoài Như dưỡng lão, không cho Tần Hoài Như thi ân lại làm sao có thể chứ? Mẹ nuôi, chúng ta đi trong phòng hàn huyên một chút đi. Chỉ còn lại một cái như vậy con nuôi, bà cụ điếc bất mãn nữa, cũng không thể cùng Dịch Trung Hải hoàn toàn trở mặt. Trong sân người đến người đi, không thể nói chuyện, liền đứng dậy trở về nhà trong. Nói một chút đi, ngươi ngày hôm qua đáp ứng thật tốt, buổi sáng còn chưa ăn cơm, liền quên bén. Dịch Trung Hải dùng hay là kiểu cũ lý do, chú nấu không đáng tin, mong muốn dưỡng lão, nhất định phải dựa vào Tần Hoài Như. Tần Hoài Như tiền bị trộm, hắn không thể khoanh tay đứng nhìn. Bà cụ điếc đã sớm biết những thứ này, trong viện đã truyền ra. Nàng mong muốn nghe không phải cái này, là nguyên nhân chân chính. Tần Hoài Như thật ném đi 300 đồng tiền. Nàng một quả phụ, làm sao làm nhiều tiền như vậy? Dịch Trung Hải không có cẩn thận nghĩ tới, bây giờ nghĩ lại, một phần trong đó nhất định là từ hắn nơi này mượn tiền. Về phần còn giữ lại, hắn không dám đoán, cũng không muốn quản. Hoài Như nếu là không rất tiền, cũng không dám tìm ta nói. Mẹ nuôi, Hoài Như nhân phẩm không thành vấn đề, ngươi đừng nắm cái này không thả. Bà cụ điếc cứ như vậy nhìn chằm chằm Dịch Trung Hải, mong muốn từ trên mặt của hắn nhìn ra chút gì. Chẳng qua là hai người đều là hồ ly ngàn năm, coi như Dịch Trung Hải đạo hạnh điểm cạn, cũng không phải bà cụ điếc có thể tùy tiện nhìn thấu. Được, ta bất kể nàng làm sao làm đến tiền. Ngươi cũng không nên đem mọi người giam lại thẩm vấn a, ngươi xem một chút bây giờ làm, chỗ tốt không có mò được, còn để cho Vương Khôn đùa bỡn uy phong. Ngươi đi trong viện nghe một chút, còn nhiều hơn người đều nói Vương Khôn có bản lĩnh. Các ngươi ba cái đại gia liên hiệp cũng không phải là đối thủ của hắn. Chính ngươi ở trong viện uy vọng vốn là không có còn lại bao nhiêu, ngươi không nghĩ thế nào khôi phục bản thân uy vọng, chỉ muốn Tần Hoài Như. Ngươi là phải đem tất cả mọi người đẩy tới Vương Khôn bên kia, bản thân coi chừng Tần Hoài Như dưỡng lão, đúng hay không? Dịch Trung Hải liền vội vàng lắc đầu. Trông cậy vào Tần Hoài Như dưỡng lão không giả, lại không thể đem dưỡng lão hy vọng toàn đều đặt ở Tần Hoài Như trên thân. Hắn cùng Tần Hoài Như quan hệ khá hơn nữa, cũng không phải người một nhà. Liền xem như người một nhà, trong nhà còn có thể xuất hiện con bất hiếu để cho hắn đem dưỡng lão hy vọng hoàn toàn đặt cược ở trên người một người, hắn là tuyệt đối không vui. Nghĩ yên tâm hơn dưỡng lão, liền nhất định phải để cho trong viện người chung nhau giám đốc. Bà cụ điếc không muốn cùng Dịch Trung Hải cãi vã, liền nói, ngươi muốn dưỡng lão, liền nhất định phải theo kế hoạch làm việc. Đừng vừa nghe đến Tần Hoài Như có chuyện, cũng không chú ý hậu quả. Trung Hải à, ngươi phải biết, từ Vương Khôn ở đến cái nhà này, tứ hợp viện phong khí liền thay đổi. Ngươi không còn là nói 102 một đại gia, ta cũng không phải người nào kính ngưỡng lão tổ tông. Trong viện người, cũng tha thiết nhìn chằm chằm Vương Khôn, cùng hắn học đâu. Ngươi đối những người kia, không thể dùng thủ đoạn cứng rắn, phải dùng Hoài Nhu thủ đoạn. Chúng ta trong viện những người này, ngươi còn không rõ ràng làm sao? Chiếm tiện nghi thời điểm, so với ai khác cũng tích cực. Thua thiệt thời điểm, lẩn tránh so với ai khác đều nhanh. Chúng ta bây giờ không cho các nàng chỗ tốt, cũng không thể buộc các nàng thua thiệt. Dịch Trung Hải biết bà cụ điếc nói không sai. Vương Khôn đến, phá vỡ hắn tỉ mỉ duy trì pháo đài. Đặc biệt là Vương Khôn đứng vững gót chân, liên đối Điền Hưu Phúc ba nhà cũng cùng sau lưng Vương Khôn, tiền viện liền đã mất khống chế. Hắn chỉ có thể dựa vào trước kia hy vọng, miễn cưỡng duy trì được trung viện cùng tiền viện. Hắn cũng muốn lấy hai cái này sân làm căn cơ, từ từ thu phục tiền viện người, tiến tới đem Vương Khôn đuổi ra ngoài. Thế nhưng là, người xui xẻo, uống miếng nước lạnh cũng rát răng. Kế Vương Khôn sau, Hà Vũ Thủy bị đâm lại cho hắn một kích chí mạng, thậm chí so Vương Khôn cho hắn đả kích lớn hơn. Hà Vũ Thủy cầm đi hắn tích góp, đồng thời cũng đem hắn thu phục trong viện người, ổn định Tần Hoài Như tiền vốn cầm đi, làm hắn chỉ có thể dựa vào giúp Tần Hoài Như ra mặt, duy trì cùng Tần Hoài Như quan hệ. Chương 1220. Gài tang vật hãm hại chủ ý. Chương 1220 gài tang vật hãm hại chủ ý. Dịch Trung Hải là cái cố chấp người, không tới Hoàng Hà tâm bất tử, muốn cho hắn thừa nhận sai lầm, so với lên trời còn khó hơn. Bà cụ điếc nói đúng, nhưng vậy cũng là chuyện đã qua, không cần thiết một mực nắm không thả. Mẹ nuôi, chuyện đã qua thì khỏi nói. Ta vốn là trông cậy vào lão Lưu làm quan, có thể cùng Vương Khôn chống lại. Thế nhưng là hắn thật sự là không có tác dụng gì, đối mặt Vương Khôn cũng nói không nên lời. Chu Nỗ đi theo Vương Khôn cũng mau học xấu, chúng ta phải nghĩ biện pháp thu thập Vương Khôn. Ta nghĩ qua, Chu Nỗ là cái đàng hoàng hải tử, không có ai ghé vào lỗ tai hắn nói hưu nói vượng, hắn tuyệt đối sẽ không cùng chúng ta trở mặt. Bây giờ nhìn lại, có năng lực, có động cơ ở Chu Nỗ bên tai nói bậy người, chỉ có Vương Khôn. Chúng ta mong muốn để cho Chu Nỗ nghe lời, quang tìm Chu Nỗ vô dụng. Nhất định phải đem Vương Khôn đuổi đi, chúng ta mới có cơ hội để cho Chu Nỗ nghe lời. Một điểm này, không cần Dịch Trung Hải nói, bà cụ điếc cũng biết. Các nàng không phải không nghĩ biện pháp đối phó Vương Khôn, chỉ là căn bản cũng không có biện pháp. Lấy trước kia chút đối phó người khác biện pháp đều vô dụng. Người có biện pháp không? Dịch Trung Hải đứng lên, tới cửa nhìn mấy lần, xác định không có ai, mới xoay người trở lại. Trong lòng ta có một ý tưởng, chẳng qua là không quyết định chắc chắn được. Mẹ nuôi, người giúp ta tham mưu một cái. Người trước tiên nói một chút. Lão Lưu người kia chính là thằng ngu, làm việc chỉ biết mạnh mẽ đâm tới. Xưởng chúng ta trong có cái công trình sư, là Dương Vạn Thanh thủ hạ. Hắn đối Lý chủ nhiệm bất mãn. Lý chủ nhiệm nghĩ muốn đối phó hắn, lại cứ tài nghệ của hắn không sai, trong xưởng cần năng lực của hắn. Lý chủ nhiệm không làm gì được hắn. Lão Lưu vì lấy lòng Lý chủ nhiệm, liền dẫn người đối phó hắn. Người nọ làm người tương đối thanh liêm, không có cái gì tay cầm. Lão Lưu bị buộc không có biện pháp, phát hiện hắn nghe lén nước ngoài đài phát thanh, liền tố cáo hắn tất tật qua máy thu thanh cùng thế lực ngoại quốc truyền lại tin tức. Bà cụ biết hiểu, Lưu Hải Trung liền là cố ý gài tang vật hãm hại. Cái này cũng không ly kỳ, cũng không tính được cao minh. Nhưng là đâu, một chiêu này lại có thể khiến người ta không có biện pháp ứng đối. Nàng không có vội vã nói chuyện, tiếp tục nghe Dịch Trung Hải. Dịch Trung Hải tiếp tục nói, chúng ta trong tay không có Vương Khôn tay cầm, nhưng là chúng ta có thể chế tạo tay cầm. Chỉ cần để cho người bắt được, Vương Khôn mong muốn thoát thân, liền nhất định phải lộ ra. Bà cụ điếc túi đầu suy nghĩ một chút, tiếp theo lại lắc đầu, ngươi nói kế sách không thành vấn đề. Nhưng là chúng ta thế nào gài tang vật hắn? Vương Khôn trong nhà cùng người khác không giống nhau, chúng ta không vào được. Hắn lúc không ở nhà, trong viện người đến người đi, cũng không tốt đi vào. Còn nữa chính là, hắn là bảo vệ khoa trường khoa, lục soát nhà của hắn, cũng không thể để cho người của hắn đi lục soát đi. Các nàng nghĩ tới cái biện pháp này, Vương Khôn sớm đã có phòng bị. Vương Khôn cùng Điền Hữu Phúc mấy nhà giao hảo, các nàng mấy nhà không đi làm người, thường giúp Vương Khôn xem nhà, hơn nữa người ta lui tới. Bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ lặng lẽ tiến Vương Khôn nhà. Về phần lục soát, hai người không hẹn mà cùng đem loa nước đẩy tới Lưu Hải Trung trên đầu. Dịch Trung Hải buồn cũng là một điểm này, như thế nào mới có thể đem đồ vật thả vào Vương Khôn nhà, dùng thứ gì hãm hại Vương Khôn. Mẹ nuôi, ta cũng đang nghĩ biện pháp. Chúng ta trong viện có thể đi vào Vương Khôn nhà, cũng chỉ có Điền Hữu Phúc mấy nhà người, Hứa Đại Mậu, còn có chủ nố. Ngươi nói, chúng ta tìm ai giúp một tay tốt? Bà cụ điếc nghe vậy, lập tức hủy bỏ Dịch Trung Hải ý tưởng, bọn họ cũng không thích hợp. Điền Hữu Phúc mấy người đã sớm đầu phục Vương Khôn. Bọn họ nhiều lần vì Vương Khôn cùng chúng ta đối nghịch, ngươi có thể bảo đảm bọn họ sẽ không bán ra ngươi sao? Hứa Đại Mậu chính là cái tiểu nhân. Để cho hắn phá hư trụ nỗ xem mắt, hắn cũng đem chúng ta bán đứng. Chuyện lớn như vậy, không thể cho hắn biết. Trụ nỗ tử, tâm tư đơn thuần, những chuyện này không thể cho hắn biết. Kỳ thực Dịch Trung Hải trong lòng, người chọn lựa thích hợp nhất chính là trụ nỗ. Thế nhưng là trụ nỗ cùng hắn náo mâu thuẫn, sẽ không nghe hắn. Lui một bước nói, trụ nỗ coi như nghe hắn, hắn cũng không dám để cho trụ nỗ biết. Hắn ở trụ nỗ trước mặt hình tượng, là phi thường ngay mặt. Loại này hãm hại người chiêu số, không thể từ trong miệng của hắn nói ra, cũng không thể từ Tần Hoài Như miệng bên trong nói ra. Hắn mong muốn bà cụ điếc cùng trụ nỗ nói, nhưng bà cụ điếc tuyệt đối sẽ không đáp ứng, liền không có dám nói ra. Bà cụ điếc đối Dịch Trung Hải rất hiểu. Dịch Trung Hải có chuyện, liền thích cùng Tần Hoài Như thương lượng, không đến cuối cùng là sẽ không tới tìm nàng ra mặt. Bây giờ chạy tới tìm nàng, tám phần là tính toán để cho nàng nói với trụ nỗ đó là không thể nào. Nàng còn muốn làm trụ nỗ thân mãi mãi, thưởng thụ trụ nỗ yêu kính. Để cho trụ nỗ biết nàng là cái tâm tư ác độc lao thái thái, kia sẽ phá hư hình tượng của nàng. Dịch Trung Hải nếu không nói rõ, nàng liền trang không nghe rõ. Thực tại không được, để cho Tần Hoài Như nghĩ biện pháp. Cũng không thể mỗi lần đều là Tần Hoài Như nuốt ở phía sau mặt chiếm tiện nghi, để bọn hắn ở phía trước sông pha chiến đấu đi. Thấy bà cụ điếc không mở miệng, Dịch Trung Hải chỉ có thể hoàn toàn buông xuống, ta tính toán công nhân cụ sát đội lục soát thời điểm, lặng lẽ thả vào Vương Khôn trong nhà. Bà cụ điếc suy nghĩ một chút, cái biện pháp này bảo đảm nhất, không cần lo lắng Vương Khôn trước hạn phát hiện. Người đến lúc đó nhiều mang ít người, càng nhiều người lại càng hỗn loạn. Dịch Trung Hải gật gật đầu, sau đó mới hỏi, chính là ta chưa nghĩ ra dùng thứ gì. Ngươi cũng biết, tùy thân mang vật, không thể quá lớn. Đây chính là bà cụ điếc am hiểu nhất. Nàng hàng năm ở đạt quan quý nhân hậu trạch, đối hậu trạch chiêu số rất quen thuộc. Dịch Trung Hải cũng đem đối phó Vương Khôn chiêu số nghĩ ra được, nàng cũng nên phát huy một cái tác dụng. Vận động chuyện, bọn họ hiểu không nhiều, không dám ở nơi này cái phía trên làm động tác. Trung Hải, ngươi cũng rõ ràng, Vương Khôn đọc sách nhiều, đối vận động chuyện so chúng ta hiểu, mong muốn ở phương diện này làm văn chương có chút khó. Ta có thể có cái chủ ý, ngươi không thể mềm lòng. Dịch Trung Hải nghe vậy sững sờ, hắn cũng hận không được giết chết Vương Khôn, làm sao có thể mềm lòng? Mẹ nuôi, ngươi có chủ ý cứ việc nói thẳng, ta đối Vương Khôn hận tận xương thủy, tuyệt đối sẽ không mềm lòng. Bà cụ điếc không có đánh đố, nói thẳng, kỳ thực cũng không phải chuyện quá khó khăn. Ý nghĩ của ta là dùng nữ nhân tới xử lý Vương Khôn. Dịch Trung Hải nhất thời có loại cảm giác không ổn, bà cụ điếc tám phần là có ý đồ với Tần Hoài Như. Cái này để cho hắn có chút do dự. Mẹ nuôi, ngươi là muốn cho Hoài Như? Cái này không được. Ngươi hãy nghe ta nói hết. Bà cụ điếc cũng không có tức giận, mà là tâm bình khí hòa nói, ta cũng không phải là để cho Tần Hoài Như tự mình ra mặt, chẳng qua là mượn dùng một chút nàng đồ riêng tư. Làm như vậy có mấy cái chỗ tốt, ngươi trước nghe một chút. Dịch Trung Hải trầm mặc một chút, liền để cho bà cụ điếc nói tiếp. Thứ nhất đâu, ngươi cùng Tần Hoài Như chuyện, vẫn là đại gia thảo luận đề. Chúng ta đem mâu thuẫn dẫn tới Vương Khôn trên đầu, có thể để ngươi không cần chịu được người khác ánh mắt khác thường. Thứ hai đâu, Chu Nỗ thái độ đối với Tần Hoài Như, ngươi trong lòng ta đều hiểu. Chu Nỗ ngoài miệng nói cùng Tần Hoài Như đoạn tuyệt quan hệ, kỳ thực đâu, hắn trong lòng vẫn là có Tần Hoài Như để cho Vương Khôn cùng Tần Hoài Như dính líu quan hệ, có thể để cho Chu Nỗ cừu hận Vương Khôn, cùng Vương Khôn trở mặt. Không có Vương Khôn ở Chu Nỗ trước mặt nói hưu nói vượng, chúng ta là có thể thật tốt cùng Chu Nỗ nói chuyện tâm tình. Chu Nỗ trước giờ không có cùng chúng ta như vậy xa lạ qua, chúng ta không thể để cho Chu Nỗ tiếp tục nữa. Ngươi phải biết, chỉ có Tần Hoài Như là không thể cho người dưỡng lão. Chu Nỗ cũng là ác không thể thiếu một vòng. Không thể không nói, bà cụ điếc chủ ý rất lợi hại. Nghe xong bà cụ điếc lý do, Dịch Trung Hải liền không có phản đối động lực. Hắn đối danh tiếng của mình nhìn rất nặng, có thể sử dụng chiêu số này, hóa giải hắn cùng Tần Hoài Như chui hầm chuyện, đối với hắn mà nói rất có lợi. Chương 1221, cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được. Chương 1221 cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được ở người khác cùng Tần Hoài Như giữa, Dịch Trung Hải khẳng định lựa chọn Tần Hoài Như. Ở bản thân cùng Tần Hoài Như giữa, Dịch Trung Hải sẽ không chút do dự lựa chọn chính mình, đây chính là Dịch Trung Hải, một cực độ người ích kỷ. Bà cụ điếc phân tích xong, Dịch Trung Hải liền đã quyết định, không phải là dùng Tần Hoài Như tiếp thân quần áo cho Vương Khôn đặt bẫy nha, cái này có cái gì lớn không không được. Chỉ cần thanh danh của hắn được rồi, Tần Hoài Như cũng sẽ không có vấn đề. Mẹ nuôi, cứ làm như vậy. Bà cụ điếc không có chút nào ngoài ý muốn, Dịch Trung Hải lựa chọn. Hắn biết rõ, ở Dịch Trung Hải trong lòng, hắn bản thân mới là trọng yếu nhất. Ngươi nếu đáp ứng, liền tìm cơ hội nói với Tần Hoài Như đi. Trung Hải, ta phải nhắc nhở ngươi một câu, Vương Khôn niên kỷ tuy nhỏ, thủ đoạn lại rất lợi hại, ngươi đừng liều lĩnh manh động. Tốt nhất hiểu rõ ràng, đã có tự tin sau, sẽ hành động lại. Bà cụ điếc nói đều là lão thành lời nói, Dịch Trung Hải cũng không có cự tuyệt, thành tâm tiếp nhận đề nghị. Biết người biết ta, trăm trận không uy. Câu này lưu truyền rộng rãi binh pháp, Dịch Trung Hải phi thường rõ ràng. Nên như thế nào mới có thể hiểu Vương Khôn đâu? Nghe Dịch Trung Hải hỏi thăm, ba cụ điếc gọn gàng ngậm miệng lại. Không phải nàng không muốn nói, thật sự là không có bất kỳ biện pháp. Từ Vương Khôn đi tới Tứ Hợp Viện ngày thứ nhất, bọn họ hay cùng Vương Khôn thành kẻ địch. Có thể nói, bọn họ cũng không có chân chính cùng Vương Khôn tiếp xúc qua. Không chỉ là bọn họ, chính là trong Tứ Hợp Viện, đối Vương Khôn hiểu người cũng không nhiều. Tiên viện Điền Hưu Phúc mấy nhà coi như là khá hiểu Vương Khôn. Những người kia là Vương Khôn tiểu đệ, sẽ không bán ra Vương Khôn. Trừ bọn họ ra, cũng chỉ có Hứa Đại Mậu cùng Trụ Nố. Tính tới tính lui, chuyện giống như lại trở về nguyên điểm. Dịch Trung Hải hiển nhiên cũng nghĩ đến một điểm này, tức tối nói, nếu là Trụ Nố nghe chúng ta vậy liền tốt. Bà cụ điếc nghe vậy, thở dài. Chính là bởi vì Trụ Nố không nghe lời, bọn họ mới bị động như vậy. Nếu như Trụ Nố nghe lời, tiếp tục làm nàng cháu nội ngoan, nàng như thế nào lại cùng bắt phụ, cả ngày cùng Trụ Nố gây gổ. Chuyện này, tốt nhất đừng để cho Trụ Nố biết. Trụ Nố đứa bé kia, đầu óc tương đối thành thật, không quá sẽ tiếp nhận đề nghị của chúng ta. Nói cho dễ nghe là thành thật, nói không dễ nghe liền là một cây gân. Trụ Nố thế giới cũng không phức tạp, không có nhiều như vậy tính toán cùng hoài nghi. Khoái ý ân cửu mới là Trụ Nố thích dáng vẻ. Không cần bà cụ biết nói, Dịch Trung Hải liền hiểu nên làm như thế nào. Trừ ra Trụ Nố, chỉ còn lại Hứa Đại Mậu. Vương Khôn đi tới Tứ Hợp Viện, cùng Hứa Đại Mậu tiếp xúc coi như là nhiều nhất. Kể lại đối Vương Khôn hiểu rõ, Hứa Đại Mậu có thể nói bên trên thứ nhất. Nhưng là Hứa Đại Mậu không hề như Trụ Nố như vậy đáng tin. Hứa Đại Mậu cùng Trụ Nố có cửu oán, cũng tương tự nhớ hận bọn hắn, bọn họ căn bản là không có cách xác định Hứa Đại Mậu sẽ đem đầu mâu chỉ hướng ai. Dịch Trung Hải trầm tư chốc lát, có một bước đầu ý tưởng đề nghị của bà cụ điếc không sai, nhưng là có cái vấn đề lớn nhất, đó chính là Tần Hoài Như danh tiếng không gánh nổi. Lợi dụng Tần Hoài Như có thể ly gián Trụ Nố cùng Vương Khôn quan hệ, giống nhau, cũng sẽ hư hại Tần Hoài Như ở Trụ Nố trong lòng địa vị. Hắn cảm thấy bà cụ điếc hướng hắn giấu giếm một chút, chính là cái này. Bà cụ điếc hay là đối với Tần Hoài Như có thành kiến, thời khắc không quên ngăn trở Trụ Nố cùng Tần Hoài Như hôn sự. Nhìn thấu bà cụ điếc tính toán, Dịch Trung Hải tính toán phản kích một cái. Hắn quyết định lợi dụng Lâu Hiểu Nga tới kích thích Hứa Đại Mậu. Không có người nam nhân nào nguyện ý đội nón xanh, Hứa Đại Mậu giống như vậy. Lâu Hiểu Nga ở Vương Khôn nhà ở thời gian dài như vậy, ly hôn sau càng là không cố kỵ chút nào ở Vương Khôn trong nhà ở, hai người bọn họ giữa tuyệt đối có vấn đề. Coi như không có vấn đề, cũng không cần gấp. Hay cùng hắn cùng Tần Hoài Như quan hệ vậy, đại gia chỉ nguyện ý tin tưởng nghĩ phải tin tưởng đồng thời đâu, còn có thể đoạn mất bà cụ điếc cho Trụ Nố tìm người yêu tâm tư. Để cho Trụ Nố biết bà cụ điếc ánh mắt không được, Trụ Nố liền sẽ không tin tưởng bà cụ điếc. Dịch Trung Hải không có giấu giếm kế hoạch của hắn, trực tiếp liền nói với bà cụ điếc một lần. Bà cụ điếc sau khi nghe, chẳng qua là nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, liền không có nói gì. Lâu Hiểu Nga đã rời đi, thậm chí cả đời cũng sẽ không trở về. Nàng coi như lại xem trọng Lâu Hiểu Nga cùng Trụ Nố, cũng không có biện pháp. Dịch Trung Hải cũng lòng dạ quá nhỏ, đến bây giờ còn ở ghi hận Lâu Hiểu Nga. Ngươi tùy ý đi. Thấy bà cụ điếc không có phản đối, Dịch Trung Hải giống vậy không ngoài ý muốn. Bà cụ điếc coi trọng Lâu Hiểu Nga, chỉ là bởi vì Lâu Hiểu Nga trong tay có tiền lại dễ gạt, đối Lâu Hiểu Nga cũng không có quá sâu tình cảm. Mẹ nuôi, ngươi trước tiên ở nhà nghỉ ngơi, chờ Thúy Lan làm xong cơm, ta liền cho ngươi đưa tới. Chờ Dịch Trung Hải rời đi về sau, bà cụ điếc liền cười lạnh, ta ăn rồi muối, so ngươi ăn cơm đều nhiều hơn. Thật sự coi chính mình cánh cứng cắp rồi, liền có thể cùng ta vật tay. Tần Hoài Như thì không phải là cái an phận người, ngươi chờ xem đi. Nghĩ đến kế hoạch của mình, bà cụ điếc lại nở nụ cười. Nàng lợi dụng Tần Hoài Như, không đơn thuần là kia hai nguyên nhân, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu nhất, đó chính là Tần Hoài Như coi thường Trụ Nố. Tần Hoài Như là điển hình ngã theo chiều gió tính cách. Trụ Nố có tiền, có thể mang hộp cơm trở lại, Tần Hoài Như chỉ biết cả ngày lột Trụ Nố. Một khi Trụ Nố trong túi không có tiền, lại không cách nào mang hộp cơm, Tần Hoài Như thái độ đối với Trụ Nố chỉ biết lạnh nhạt đứng lên. Dịch Trung Hải bị Tần Hoài Như mê hoặc, vô điều kiện tin tưởng Tần Hoài Như. Bà cụ điếc liếc mắt một cái thấy ngay Tần Hoài Như bản chất. Dịch Trung Hải coi Vương Khôn là kẻ thù, hận không được trừ đi mới vui lòng. Tần Hoài Như lại không giống nhau, nàng một mực không có buông tha cho chiếm tiện nghi của Vương Khôn, thậm chí hy vọng để cho Vương Khôn trở thành cái thứ hai Trụ Nố. Hắn để cho Dịch Trung Hải lợi dụng Tần Hoài Như tiếp thân quần áo hãm hại Vương Khôn, không chỉ có thể đạt thành mục đích của mình, còn gián tiếp giúp Tần Hoài Như một tay. Lấy Tần Hoài Như khôn khéo, tuyệt đối sẽ lợi dụng cái này tay cầm, từng bước nắm Vương Khôn. Chỉ cần Tần Hoài Như đưa ánh mắt đặt ở Vương Khôn trên thân, Trụ Nố liền có thể giải thoát đi ra. Bà cụ điếc muốn chính là Trụ Nố giải thoát, dù là cái này giải thoát là tạm thời, chỉ cần có thể bảo đảm nàng tuổi già thật tốt hưởng thụ, nàng liền thỏa mãn. Về phần Trụ Nố tức phụ, nàng bây giờ là không thể ra sức. Khó khăn lắm mới gặp phải cùng cái dễ gạt Lâu Hiểu Nga, còn để cho nàng trốn. Bà cụ điếc bây giờ ra cửa cũng lao lực, không có dư thừa tinh lực cho Trụ Nố đối tượng. Dịch Trung Hải cũng không biết bà cụ điếc tầng sâu tính toán, hắn mặt mỉm cười trở lại trung viện, thấy được Tần Hoài Như sau, liền không kịp chờ đợi đem tin tức cùng Tần Hoài Như chia sẻ một cái. Hoài Như, ta biết cái này đối ngươi rất là khó, nhưng là vì Trụ Nố không bị Vương Khôn đặt gấm, chúng ta chỉ có thể làm như vậy. Tần Hoài Như trên mặt lão đại không vui, trong lòng kỳ thực mừng nở hoa. Nàng ý niệm đầu tiên ngay cả có nắm Vương Khôn tay cầm, chỉ cần có thể thành công, Vương Khôn liền không trốn thoát lòng bàn tay của nàng. Một đại gia, chỉ có cái biện pháp này sao? Ta lo lắng Trụ Nố sẽ có thành kiến với ta. Dịch Trung Hải tự tin nói, cái này ngươi liền không cần lo lắng. Trụ Nố chẳng qua là bị Vương Khôn đặt gấm, không phải thật sự muốn cùng chúng ta đoạn tuyệt quan hệ. Chờ giải quyết Vương Khôn, ta lại cùng Trụ Nố thật tốt nói chuyện một chút, hắn nhất định sẽ đối ngươi hồi tâm chuyển ý. Tần Hoài Như làm bộ kích động cảm tạ Dịch Trung Hải, sau đó mới nói, kia Vương Khôn có thể hay không bị bắt lại? Hắn thực tại quá bất hiếu, tốt nhất đem hắn bắt lại. Dịch Trung Hải cũng muốn làm như vậy, nhưng là hết cách rồi, cái tội danh này có thể rút lui Vương Khôn quan chức, lại không thể đem Vương Khôn thế nào. Không có nguyên nhân khác, bởi vì hắn cùng Tần Hoài Như quan hệ giữa, cũng là cái bộ dáng này. Vương Khôn nếu bị phạt, hắn lại có thể chạy thoát. Cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được. Chương 1222. Tần Hoài Như lại vay tiền. Chương 1222 Tần Hoài Như lại vay tiền. Nghe dịch Trung Hải vậy, Tần Hoài Như liền càng thêm yên tâm. Vương Khôn rơi xuống khó, ở trong viện tình cảnh cũng sẽ không tốt. Nàng đến lúc đó đối Vương Khôn đưa tay giúp đỡ, cũng không tin Vương Khôn sẽ không chấp nhận. Một đại gia, ta đáp ứng. Bất quá ta đổ riêng tư, tốt nhất đừng để cho quá nhiều người đụng phải. Dịch Trung Hải không nỡ được để cho người khác tiếp xúc, trực tiếp liền nói, ngươi đến lúc đó cho ta, ta tới nghĩ biện pháp. Hắn lo lắng nhất chính là Tần Hoài Như không đáp ứng, bây giờ lấy được Tần Hoài Như cam kết, lựa chọn tâm liền để xuống hơn phân nửa, còn dư lại liền phải nghĩ biện pháp thuyết phục Lưu Hải Trung tên ngu xuẩn kia. Không có Lưu Hải Trung ra mặt, bằng thế lực của hắn, thật không có biện pháp đối phó Vương Khôn, khá hơn nữa chính sách cũng vô dụng. Hắn liền Vương Khôn trong nhà cũng không vào được. Về phần làm sao thuyết phục Lưu Hải Trung, có khó khăn, nhưng không tính lớn. Tâm tình thoải mái, Dịch Trung Hải liền cảm giác có chút mệt mỏi, giáng chống đỡ cùng Tần Hoài Như trò chuyện mấy câu, liền về nhà. Giả Trương Thị một mực giám thị Tần Hoài Như, ngươi cùng Dịch Trung Hải tên khốn kiếp kia lại trò chuyện cái gì đâu? Tần Hoài Như lo lắng Giả Trương Thị tiết lộ bí mật, không có ý định nói cho nàng biết, mà là tìm cái lý do, còn có thể trò chuyện cái gì? Nhà chúng ta ném đi nhiều tiền như vậy, trong nhà sống không muốn nổi, ta tổng phải nghĩ một chút biện pháp. Mới vừa rồi ta liền hỏi một đại gia vay tiền, cho Đồng Ngạnh mua thịt ăn. Thế nào, Dịch Trung Hải đáp ứng cho ngươi mượn sao? Tần Hoài Như lắc đầu một cái, không có. Một đại gia tiền đều bị Vũ Thủy hố đi, trên người về điểm kia tiền, còn phải chiếu cố bà cụ điếc, tay trong căn bản cũng không có. Kế tiếp chính là Giả Trương Thị chửi mắng, oan trách Dịch Trung Hải thấy chết mà không cứu. Tần Hoài Như không để ý nàng, đứng dậy liền chuẩn bị đi ra ngoài. Giả Trương Thị thấy vậy sao, ngươi gọi nàng, ngươi đi làm cái gì? Tần Hoài Như hừ một tiếng, nhà chúng ta ném đi nhiều tiền như vậy, ta tổng phải nghĩ biện pháp tìm trở về điểm. Ta giúp Kinh Như lớn như vậy vội, hắn không nên trở về báo ta a. Giả Trương Thị nhíu mày, ngươi cô em gái này cũng thật là, gả cho Hứa Đại Mậu, liền trở mặt không quen biết. Hứa Đại Mậu không để cho nàng giúp đỡ nhà chúng ta, nàng cũng không giúp. Nếu không phải xem ở trên mặt của ngươi, ta đã sớm đem nàng cho vạch trần. Ngươi đi tìm nàng hỏi một chút vừa đúng. Nàng cả ngày ở nhà được ưa chuộng, uống say. Hứa Đại Mậu đến Vương Khôn nhà uống rượu, cũng không quên cho nàng đưa đồ ăn về nhà. Nàng ngược lại yên tâm thoải mái ăn, một chút cũng không nghĩ chúng ta. Nàng nói thế nào đều là Đồng Ngạnh gì nhỏ, một chút trưởng bối dáng vẻ cũng không có. Tần Hoài Như ý tưởng, cùng Giả Trương Thị sắp xỉ, đối Tần Kinh Như cũng là đầy bụng ý kiến đến hậu viện, Tần Hoài Như trực tiếp đẩy cửa đi vào. Tần Kinh Như đang ở trong phòng nằm ngửa, nghe được động tĩnh còn tưởng rằng là Hứa Đại Mậu trở lại rồi, lập tức liền nhảy dựng lên. "Tỷ, tại sao là ngươi a?" Tần Hoài Như liếc nàng một cái, "May nhờ là ta, ngươi thế nào cũng không biết thêm chút đầu óc. Cái này nếu là đổi thành Hứa Đại Mậu, nhìn ngươi như vậy bậc cao, hắn còn không nghi ngờ ngươi a." Tần Kinh Như ý thức được mới vừa rồi làm không đúng, không dám cùng Tần Hoài Như trả treo, "Tỷ, ta thật không phải cố ý, ngươi tuyệt đối đừng cho ta nói ra." Tần Hoài Như hừ một tiếng, "Bây giờ biết cầu ta, hai ngày trước thái độ đối với ta đâu? Ta cho ngươi biết, Tần Kinh Như, đừng tưởng rằng ngươi cùng Hứa Đại Mậu lanh giấy hôn thú, liền vạn sự đại cát. Cho hắn biết bụng của ngươi tình huống thật, hắn tuyệt đối không tha cho ngươi. Ta cùng Hứa Đại Mậu ở trong một viện ở nhiều năm như vậy, đối hắn hiểu rõ vô cùng. Hắn hôm nay có thể như vậy xuống ngươi, chờ hắn biết ngươi lừa hắn, hắn chỉ biết tăng gấp bội trả thù ngươi." Tần Kinh Như bị giật mình, vội vàng cầu khẩn Tần Hoài Như, "Tỷ, chúng ta thế nhưng là nói xong rồi, ngươi sẽ giúp ta." Tần Hoài Như khinh thường nói, "Bây giờ biết chúng ta nói xong rồi, sớm đã làm gì? Ngươi còn nhớ trước khi kết hôn là thế nào đáp ứng ta sao? Ta cũng đều cho ngươi nhớ đâu. Ngươi cùng Hứa Đại Mậu kết hôn, sẽ không quên nhà chúng ta ân tình, nhất định sẽ báo đáp nhà chúng ta. Ta lệ ông bái bà, để ngươi như nguyện gả cho Hứa Đại Mậu. Ngươi cái gì là còn ta ân tình? Còn có à, ngươi kết hôn chuyện lớn như vậy, không làm tiệc rượu thì thôi, ngay cả ta tạ môi tiền cũng chưa cho. Ngươi sẽ không sợ sẩy thai thời điểm bị Hứa Đại Mậu phát hiện?" Thần Kinh Như bị chỉ trích nói không nên lời. Nàng rõ ràng, sẩy thai thời điểm, còn cần Tần Hoài Như đi tìm nhận biết bác sĩ kia, cho nàng mở một giả sẩy thai chứng minh. Cho nên, Tần Hoài Như ngàn vạn không thể đắc tội. "Thì, ta thật không phải cố ý, ta chẳng qua là không có biện pháp. Ta cũng khuyên qua Đại Mậu, hắn không đồng ý mời các ngươi nhà ăn cơm. Ta trong túi không có tiền, thực tại không có biện pháp. Không có tiền không phải lỗi của ngươi. Không nghĩ biện pháp giúp ta, mới là lỗi của ngươi." Tần Hoài Như mới sẽ không thông cảm Tần Kinh Như khó khăn, trực tiếp nói, "Nhà chúng ta lại bị trộm, ngươi cũng không thể thấy chết mà không cứu sao?" Tần Kinh Như có lòng muốn cự tuyệt, thấy được Tần Hoài Như ánh mắt uy hiếp, lại không dám, "Tỷ, ta thật không có tiền." Tần Hoài Như đánh giá Tần Kinh Như, một lát sau mới nói, "Bớt đi, ta còn không hiểu rõ ngươi. Ta cũng không tin Hứa Đại Mậu một chút tiền cũng không cho ngươi." Tần Kinh Như chỉ thật là đau đớn cầm ra bản thân tích lũy tiền. Hứa Đại Mậu lo lắng nàng giúp Tần Hoài Như, bình thường cho tiền của nàng không nhiều. Số tiền này, hay là nàng có Hứa Đại Mậu để dành được tới. Xem vì số không nhiều tiền, Tần Kinh Như cắn răng, cầm 5 khối tiền đi ra. Tần Hoài Như thừa dịp Tần Kinh Như chưa chuẩn bị, đi tới bên cạnh nàng, đưa tay đem tiền bên trong cũng lấy ra. "Tỷ, ngươi chừa chút cho ta, ta liền chỉ có nhiều như vậy." Tần Hoài Như không có để ý nàng, cẩn thận đến một lần, tổng cộng 18 khối 3 hào tiền. Hắn trực tiếp lưu lại 15 đồng tiền, đem 3 khối 3 hào tiền trả lại cho Tần Kinh Như. "Ngươi ăn uống đều là Hứa Đại Mậu phụ trách, chưa dùng tới tiền. Cái này 15 đồng tiền, để lại cho ta quay vòng dùng một chút. Chờ ta có tiền, sẽ trả lại cho ngươi." Tần Hoài Như vay tiền, có mượn không còn. Tần Kinh Như ở tứ hợp viện sinh sống thời gian không ngắn, lại bị Hứa Đại Mậu nắm khoa phổ nhiều lần, đối chuyện này cũng không xa lạ gì. Nàng nhìn Tần Hoài Như trong tay 15 đồng tiền, nhất thời nhức nhối vô cùng. Nàng rất rõ ràng, đến Tần Hoài Như tiền trong tay, cũng đừng hòng trở về, càng đừng hy vọng Tần Hoài Như trả tiền lại. Chuyện cho tới bây giờ, cũng không có biện pháp khác. Tần Kinh Như chỉ có thể buông tha cho. Tần Hoài Như cũng không tính làm một cú, nhận lấy tiền, trả lại cho Tần Kinh Như một thuốc an thần, nhìn ngươi hình dáng kia. Ta cho ngươi biết, số tiền này không phải cũng dùng tại trong nhà của chúng ta. Ngươi mang thai thời điểm, ta giúp ngươi tạo chứng giả minh. Những thứ kia đều là thiếu ân tình của người khác. Ngươi đến lúc đó sẩy thai, còn cần cầu bọn họ giúp một tay. Hiện vào lúc này, làm cho ngươi chứng giả minh, người ta mạo hiểm rất lớn. Chuyện không có lợi, các ngươi dựa vào cái gì giúp ngươi? Số tiền này đều là giữ lại cho ngươi sơ thông quan hệ dùng. Lý do này rất hùng mạnh, Tần Kinh Như căn bản không có biện pháp phản bác, nàng liền không còn vương vấn số tiền này. Ngược lại hỏi, thì công an không phải có đầu mối? Tên trộm kia bị bắt, liền không có đem trộm các ngươi nhà tiền trả lại cho ngươi. Tần Hoài Như trên mặt có chút lúng túng, không biết nên nói thế nào. Nàng cũng không thể nói với Tần Kinh Như, Đồng Ngạnh mới là thật kẻ trộm đi. Nếu là nói ra, Đồng Ngạnh sau này thế nào đi học, thế nào làm cam so? Nào có nhanh như vậy, tên trộm kia căn bản cũng không thừa nhận đến nhà chúng ta trộm đồ. Tần Hoài Như tính toán không đem Đồng Ngạnh trộm đồ chuyện nói ra. Chỉ cần bọn họ không nói, nguyện ý hàng xóm nên không biết trộm chuyện tiền bạc. Nàng là có thể giữ được Đồng Ngạnh danh tiếng. Nàng thật đúng là quá ngây thơ rồi, loại chuyện như vậy, căn bản là không đạt được. Trong viện người sớm muộn sẽ biết. Chương 1223. Không nhớ lâu Lưu Hải Trung. Chương 1223 không nhớ lâu Lưu Hải Trung. Lưu Hải Trung vừa nghĩ tới bản thân mất tiền, liền tức giận phi thường. Hắn an bài Lưu Quang Thiên đi một chuyến đồn công an, hỏi thăm kẻ trộm chuyện. Lưu Quang Thiên từ đồn công an lấy được tin tức, mang theo gương mặt phẫn nộ tìm được Lưu Hải Trung. "Cha, chúng ta lại bị một đại gia lừa. Ngươi biết không? Tần Hoài Như tiền là bị Đồng Ngạnh trộm." Lưu Hải Trung kinh ngạc nhìn Lưu Quang Thiên, có chút không thể tin được cái kết quả này, ngươi nói là sự thật. Lưu Quang Thiên gật đầu một cái, "Ta nào dám lừa ngươi a, công an đến tìm Tần Hoài Như, chính là để cho nàng đem Đồng Ngạnh dẫn về nhà." "Cha, không phải ta nói ngươi a, ngươi chính là quá ngu. Một đại gia là người nào, miệng đầy lời nói dối. Hắn bây giờ không có biện pháp gạt gẫm chủ nố, sẽ tới gạt gẫm ngươi. Bây giờ được rồi, ngươi nghe hắn, đem trong viện người giam lại, làm trống thờ." Trong viện người thấy nhà chúng ta cũng núp xa xa. Lưu Hải Trung trên mặt có chút xấu hổ, hung hăng nhìn chằm chằm Lưu Quang Thiên, bị hù hắn không dám nói đi xuống. Hắn lại không phải người ngu, há có thể không cảm giác được. Bình thường tan việc về nhà, trong viện người cũng sẽ cung kính chào hỏi hắn. Hai ngày này thấy hắn, mỗi một người đều làm như không nhìn thấy. Ngoài miệng không muốn thừa nhận, trong lòng lại biết, hắn là bị Dịch Trung Hải lừa. Đồng Ngạnh trộm Tần Hoài Như tiền, Dịch Trung Hải khẳng định biết. Dịch Trung Hải làm như vậy, nhất định là tính toán để cho hắn buộc trong viện người tiền quyên góp. "Ngươi đi đem lão Dịch cho ta gọi trở về." Rất nhanh, Lưu Quang Thiên đang ở phân xưởng một tìm được Dịch Trung Hải, hắn đang theo Tần Hoài Như nói chuyện phiếm. Trở lại công nhân cũ sát đội, Lưu Hải Trung hướng về phía hắn một chút sắc mặt tốt cũng không có. Dịch Trung Hải không có cái đó cảm thấy, còn tìm cái ghế ngồi xuống. Lưu Hải Trung thấy vậy, nhất thời giận dữ, Dịch Trung Hải rõ ràng là không có coi hắn là lãnh đạo, "Dịch Trung Hải, ngươi đứng lên cho ta." "Ai cho ngươi ngồi xuống?" Dịch Trung Hải lúc này mới phát hiện Lưu Hải Trung sắc mặt không đúng, "Lão Lưu, ngươi chuyện gì xảy ra, thế nào nổi giận lớn như vậy?" "Câm miệng, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, phải gọi ta Lưu đội trưởng." Dịch Trung Hải trong ánh mắt thoáng qua một tia bất mãn, Lưu Hải Trung cái lao ra hỏa này, lại dám ở trước mặt hắn ra vẻ. "Lưu đội trưởng, rốt cuộc ai chọc tới ngươi, để ngươi phát lớn như vậy lửa?" Lưu Hải Trung hừ một tiếng, "Ngươi cứ nói đi. Lão Dịch, ngươi thế nào chó không đổi được đớp tức đâu? Ngươi biết rõ Tần Hoài Như tiền là Đồng Ngạnh trộm, còn cổ động ta đem trong viện người giam lại. Ngươi muốn làm gì?" Nghe được là chuyện này, Dịch Trung Hải trong lòng cũng rất hối hận. Khi thời gian suy nghĩ tính toán, không để ý đến trong viện người ý tưởng. Mấy ngày nay, trong viện người ẩn núp nhà bọn họ, bình thường gặp hắn liền chút mặt mũi cũng không cho. Bọn họ thấy Lưu Hải Trung, nhiều nhất chính là không để ý, gặp hắn Dịch Trung Hải, lại âm dương quái khí. Dịch Trung Hải thường xuyên đang nghĩ, tứ hợp viện nếu có thể trở lại Vương Khôn trước khi tới dáng vẻ liền tốt. Như vậy, bất kể hắn muốn làm gì, cũng không ai dám để ý kiến. "Lưu đội trưởng, có mấy lời không thể nói lung tung. Đồng Ngạnh cầm Hoài Như tiền, làm sao có thể tính trộm đâu? Ta lúc ấy chính là quên hỏi Đồng Ngạnh, cái này mới có hiểu lầm. Bây giờ hiểu lầm đều đi qua, ngươi làm lãnh đạo cũng không cần so đo." Tục nữ nói, "Tể tướng trong bụng tốt trong thuyền. Ngươi liền chút chuyện nhỏ này cũng tính toán chí lý chủ nhiệm làm sao dám với ngươi thăng quan?" Nghe được thăng quan, Lưu Hải Trung liền mơ hồ. Hắn phân biệt không ra trong đó thật giả, càng không có biện pháp phản bác Dịch Trung Hải. "Đây là ta so đo không so đo chuyện sao? Trong viện người thấy qua, cùng thấy ôn gì vậy? Ngươi nói làm sao bây giờ đi?" Dịch Trung Hải suy nghĩ mấy ngày, vẫn luôn ở muốn đối phó Vương Khôn chuyện. Trải qua mưu hại của hắn, cảm thấy cho Vương Khôn tới cái đột nhiên tập kích, dựa vào công nhân cũ sát đội hơn 30 người, tuyệt đối có thể để cho Vương Khôn thành thành thật thật. Tính toán được rồi hết thảy, đang tìm cơ hội gạt gẫm Lưu Hải Trung, cơ hội sẽ đưa đến trước mắt. "Lưu đội trưởng, ngươi không tìm ta cũng muốn tìm ngươi nói chuyện một chút chuyện này." Nghe được Dịch Trung Hải có thể giải quyết cái vấn đề này, Lưu Hải Trung tâm tình tốt một chút. "Ngươi có ý định gì, nói nghe một chút." "Đầu tiên nói trước, không nên dùng những thứ kia đắc tội với người biện pháp. Hắn là công nhân cũ sát đội trưởng không giả, nhưng là cũng không thể cùng hàng xóm náo quá cương. Trong viện người cũng ẩn núp hắn còn thế nào hưởng thụ người khác khen tặng?" Dịch Trung Hải nhân cơ hội ngồi vào Lưu Hải Trung đối diện, sau đó chậm rãi nói, "Chúng ta trong viện người, vì sao ẩn núp ngươi, ngươi nghĩ tới sao?" Lưu Hải Trung khinh bị xem Dịch Trung Hải, "Cái này còn phải nghĩ sao? Bọn họ quái chúng ta coi bọn họ thành là tặc." Dịch Trung Hải lắc đầu một cái, "Đây chỉ là ngoài mặt nguyên nhân. Chúng ta làm như vậy, cũng là vì trong viện người tốt, bọn họ coi như không hiểu, cũng không phải oán hận chúng ta." "Ngoài mặt nguyên nhân?" Lưu Hải Trung mê hoặc nhìn Dịch Trung Hải, "Ngươi nói là còn có nguyên nhân khác?" Dịch Trung Hải khẳng định gật đầu, "Dĩ nhiên. Đó mới là trong viện người cô lập chúng ta nguyên nhân thực sự. Lưu Hải Trung thấy Dịch Trung Hải chắc chắn như thế, nhất thời hứng thú, ngươi đừng thừa nước đục thả câu, vội vàng nói cho ta một chút. Dịch Trung Hải làm bộ có chút bận tâm, sau đó mới nói, ta nói sau, ngươi cũng đừng tức giận a. Ngươi nói nhanh một chút đi. Thấy Lưu Hải Trung bị bản thân gạt gẫm, Dịch Trung Hải mới tiếp tục chấp hành kế hoạch, nguyên nhân chân chính là, ngươi đội trưởng này, không sánh bằng Vương Côn. Lưu Hải Trung nhất tức giận chính là một điểm này, Dịch Trung Hải lời còn chưa dứt, hắn liền vỗ lên cái bàn, nói hưu nói vượng. Ta cùng Vương Khôn cấp bậc vậy, ở trong xưởng tư lịch so hắn còn lâu, tuổi tác cũng so hắn lớn, dựa vào cái gì nói ta không sánh bằng hắn? Dịch Trung Hải không có gấp nói chuyện, để cho Lưu Hải Trung tiếp tục tức giận. Chờ không khí đến, hắn mới mở miệng, ngươi nói chính là sự thật, thế nhưng là đại gia chẳng phải nhìn a ngươi xem một chút gần đây mấy lần họ, lần nào không phải Vương Khôn làm náo động đại gia nhìn một cái, liền sẽ cảm thấy Vương Khôn mới là chúng ta trong viện lớn nhất lãnh đạo. Trong viện đám người kia chính là cỏ đầu tường, ngã theo gió. Vương Khôn thế lớn, bọn họ liền lấy lòng Vương Khôn. Đây không phải là rất bình thường sao? Dám chó. Ai nói cho ngươi Vương Khôn là chúng ta trong viện lớn nhất lãnh đạo? Xưởng cán thép lớn nhất lãnh đạo là Lý chủ nhiệm. Bảo vệ khoa không nghe Lý chủ nhiệm vậy, không chịu Lý chủ nhiệm mà mắt. Vương Khôn nhiều nhất chính là làm cái bảo vệ khoa trưởng khoa, sẽ không lên chức. Ta liền không giống nhau, rất nhanh ta là có thể làm lớn hơn lãnh đạo. Bị người nói không sánh bằng Vương Khôn, Lưu Hải Trung chính là giận dữ, liền lãnh đạo hàm dưỡng cũng bất kể, trực tiếp nổ thô tục. Lưu Hải Trung càng tức giận, Dịch Trung Hải liền càng cao hứng. Một tức giận phẫn nộ Lưu Hải Trung, mới là nhất dễ gạt gẫm Lưu Hải Trung. Dịch Trung Hải đồng ý gật đầu, đúng nha. Vương Khôn đời này cũng cứ như vậy, không sánh bằng ngươi. Thế nhưng là chúng ta trong viện người, chính là nhìn không thấu một điểm này. Chúng ta cũng không thể gặp người liền nói, ngươi sau này phải làm quan lớn hơn đi. Như vậy truyền tới Lý chủ nhiệm trong lỗ tai, sẽ cảm thấy ngươi không ổn trọng. Lưu Hải Trung dĩ nhiên biết không có thể tùy tiện nói cái này, dễ dàng đưa tới Lý Hoài Đức bất mãn. Hắn lại không muốn nhịn xuống khẩu khí này. Không có thăng quan trước, không thể nói ra đi. Lao Dịch, chú ý của ngươi nhiều, nghĩ một chút biện pháp. Chúng ta không thể để cho Vương Khôn quá kiêu ngạo. Trong viện nhất định phải chúng ta định đoạt. Những lời này nói đến Dịch Trung Hải trong lòng. Hắn mơ ước lớn nhất chính là có thể ở trong tứ hợp viện định đoạt, nhất hô bách đứng. Dĩ nhiên, giữa hai người vẫn có chút bất đồng, hai người cũng muốn mình là lớn nhất cái đó. Không sai, chúng ta nhất định phải để cho trong viện người học một chút quy củ. Từng cái một cũng học không hiếu thuận. Ta chính là định thương lượng với ngươi chuyện này. Lưu Hải Trung không nghĩ ra được làm sao bây giờ, lại chê bai Dịch Trung Hải dài dòng, trực tiếp liền nói, ngươi vội vàng nói làm sao bây giờ đi. Chương 1224. Lưu Hải Trung trung kế. Chương 1224 Lưu Hải Trung trung kế. Mong muốn để cho trong viện người nghe lời, liền nhất định phải tạo chúng ta quyền uy, liền như trước kia ba người chúng ta quản lý tứ hợp viện vậy, toàn bộ không nghe lời đau đầu, đều phải bị thu thập. Dịch Trung Hải rốt cuộc cho ra đề nghị của mình. Lưu Hải Trung sau khi nghe, cảm thấy Dịch Trung Hải nói đúng, nhưng là muốn hoàn thành nhưng không dễ dàng. Trước kia trong viện lớn nhất đau đầu là Trụ Nỗ cùng Hứa Đại Mậu. Trụ Nỗ bị Dịch Trung Hải gắt gao nắm, thành trong tay hắn một con chó, để cho Trụ Nỗ cắn ai, Trụ Nỗ liền cắn ai. Hứa Đại Mậu đâu, không nghe lời, nhưng là đánh không lại Trụ Nỗ. Chỉ cần dám gây chuyện, để cho Trụ Nỗ giáo huấn hắn một trận liền vạn sự đại cát. Hiện tại thế nào, Vương Khôn thành lớn nhất đau đầu. So địa vị, Vương Khôn là bảo vệ khoa trưởng khoa, tỷ võ lực, Vương Khôn một người có thể đánh bọn hắn một đám, còn có Điền Hưu Phúc mấy người làm người giúp đỡ. Mong muốn cô lập Vương Khôn cũng không được. Bọn họ cô lập Vương Khôn thời gian dài như vậy, không chỉ có không có đem Vương Khôn cô lập đi, ngược lại để cho Vương Khôn ngày càng tốt. Lão Dịch, ta biết ngươi hận Vương Khôn, nhưng là ngươi cũng phải nói điểm hữu dụng. Ta còn muốn thu thập Vương Khôn đâu, thế nhưng là chúng ta không phải không làm được sao? Dịch Trung Hải trong lòng mắng một câu phế vật, tưởng làm thời gian dài như vậy quan. Lão Lưu, ngươi đừng có gấp, ta nếu đề nghị, ắt có niềm tin thu thập Vương Khôn. Bây giờ liền nhìn ngươi có dám hay không. Lưu Hải Trung sao có thể bị Dịch Trung Hải xem thường, lúc này liền nói, ta thế nhưng là công nhân cụ sát đội đội trưởng, có cái gì không dám làm. Ngươi chỉ cần có chứng cứ, ta liền dám mang theo người đem Vương Khôn bắt lại. Nhưng là đầu tiên nói trước, không có chứng cứ, không thể đối bảo vệ khoa ra tay. Đây là Lý chủ nhiệm đặc biệt giao phó. Dịch Trung Hải cau mày nhìn một cái Lưu Hải Trung, Lý chủ nhiệm tại sao phải ngăn? Lưu Hải Trung đắc ý cùng Dịch Trung Hải khoa phổ, ngươi cái này liền không hiểu được. Bảo vệ chỗ không chỉ có bị chúng ta xưởng quản lý, còn bị cục công an quản lý. Bảo vệ chỗ đồng trưởng phòng là chúng ta khu Đông Thành cục phó cục công an, muốn đối phó bảo vệ chỗ người, nhất định phải đạt được khu cục công an đồng ý, đây đều là lãnh đạo mới có thể hiểu, ngươi không phải lãnh đạo, không hiểu. Dịch Trung Hải xác thực là lần đầu tiên biết cái này, trong lòng cũng có chút gãi đầu. Vương Khôn nếu còn có cục công an cái này núi dựa, nghĩ muốn đối phó hắn chỉ biết phiền toái hơn. Phiền toái cũng muốn đối phó Vương Khôn, bất kỳ sẽ phá hư hắn dưỡng lao kê hoạch người, đều là địch nhân của hắn. Được rồi, ta còn chưa phải nói ngươi cũng không dám đối Vương Khôn ra tay. Lưu Hải Trung ghét nhất người khác xem thường hắn, lúc này liền nói, ai nói, ý của ta là chỉ cần có chứng cứ, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Vương Khôn. Thế nhưng là lão Dịch, ngươi có chứng cứ sao? Dịch Trung Hải muốn nói có, nhưng là không dám nói. Hắn cái kế hoạch kia, tuyệt đối không thể trước hạn nói ra. Lưu Hải Trung chính là thằng ngu, bị người gạt gẫm một cái liền không tìm được bắt. Thế nhưng là không nói lý do kia, hắn lại không có biện pháp thuyết phục Lưu Hải Trung. Suy nghĩ một chút, Dịch Trung Hải cảm thấy cần phải từ trên người Hứa Đại Mậu ra tay. Ta mặc dù không có Vương Khôn chứng cứ, nhưng là có một người tuyệt đối có. Ai? Hứa Đại Mậu. Lưu Hải Trung lập tức lắc đầu, hắn không được. Lão Dịch, ngươi quên Lâu Gia chuyện sao? Ngươi không phải hoài nghi Hứa Đại Mậu đã sớm biết Lâu Gia rời đi tin tức, chúng ta hỏi thăm thời điểm, hắn cũng không nói với chúng ta lời nói thật sao? Dịch Trung Hải dĩ nhiên biết, nhưng trừ Hứa Đại Mậu, hắn không tìm được người khác, lần trước là chúng ta sơ sẩy, không có phòng bị. Lần này chúng ta trước hạn phòng bị, liền không cần lo lắng Hứa Đại Mậu lừa gạt chúng ta. Lưu Hải Trung vẫn lắc đầu, Hứa Đại Mậu từ nhỏ đã là xảo quyệt, ngươi làm sao có thể bảo đảm hắn sẽ không nói lao sao? Chúng ta tìm hắn, nguy hiểm quá lớn. Ngươi tại sao phải tìm hắn đâu? Dịch Trung Hải đối Lưu Hải Trung cố chấp rất nhức đầu, liền nói, chúng ta trong viện chỉ có Hứa Đại Mậu đối Vương Khôn hiểu rõ nhất. Chúng ta muốn bắt Vương Khôn tay cầm, tốt nhất chỗ đột phá đang ở Hứa Đại Mậu trên thân. Lưu Hải Trung chăm chú suy nghĩ một chút, cảm thấy Dịch Trung Hải nói có đạo lý. Vương Khôn cùng trong viện người quan hệ không tốt, đại gia không có bao nhiêu giao tình. Hắn làm trong viện nhị đại gia, cũng chưa tới Vương Khôn trong nhà ăn cơm xong. Nhưng là hắn đối Hứa Đại Mậu vẫn còn có chút không tín nhiệm. Ta vẫn cảm thấy Hứa Đại Mậu không quá đáng tin. Mong muốn nghe ngóng Vương Khôn tin tức, chúng ta có thể tìm Điển Hưu Phúc mấy cái. Hứa Đại Mậu bây giờ cùng Vương Khôn quan hệ không xong, không sánh bằng Điển Hưu Phúc mấy cái hiểu Vương Khôn. Dịch Trung Hải dĩ nhiên biết một điểm này, nhưng là hắn càng không có biện pháp bảo đảm Điển Hưu Phúc mấy người sẽ không mật báo. Ngươi đừng quên, Điển Hưu Phúc mấy người cùng Vương Khôn quan hệ không tệ. Ngươi mấy lần trước bắt bọn họ, đều là Vương Khôn đem bọn họ cứu ra. Lưu Hải Trung bất mãn nhìn chằm chằm Dịch Trung Hải, chê bai hắn nói lung tung. Hắn làm quan, đương nhiên phải để cho tất cả mọi người nghe lời. Điển Hưu Phúc mấy người ỷ vào Vương Khôn chống đỡ, thường không cho hắn cái này nhị đại gia mặt mũi. Hắn làm quan, dĩ nhiên là phải đem vứt bỏ mặt mũi tìm trở về. Vì trả thù, đã bắt mấy người. Đáng tiếc, Vương Khôn ra mặt, tìm lý do đem thủ hạ của hắn bắt, ép hắn chỉ có thể thả người. Ấn ngươi nói như vậy, cũng chỉ có thể tìm Hứa Đại Mậu rồi. Thế nhưng là ngươi thế nào bảo đảm Hứa Đại Mậu chỉ biết nghe chúng ta cùng nhau đối phó Vương Khôn? Lão Dịch, ta nhắc nhở ngươi, Hứa Đại Mậu cái tên kia, đối sự thù hận của ngươi nhưng là không nhỏ. Ngươi đã từng nghiêng về chủ nố, giúp đỡ chủ nố đối phó hắn chuyện, hắn sẽ không quên rơi. Dịch Trung Hải dĩ nhiên biết một điểm này, nhưng là hắn cũng không thèm để ý, hắn tự nhận là Hứa Đại Mậu tuyệt đối sẽ trong hắn kế. Hắn chẳng qua là cần Hứa Đại Mậu đối phó Vương Khôn, chờ giải quyết Vương Khôn, Hứa Đại Mậu liền một chút tác dụng cũng không có. Đến lúc đó không nghe lời, trực tiếp thu thập là được. Không có Vương Khôn quấy rối, thu thập một Hứa Đại Mậu còn chưa phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Hứa Đại Mậu chính là cái tiểu nhân, chỉ cần bắt được hắn chỗ đau, là có thể để cho hắn ngoan ngoãn mà nghe lời. Lưu Hải Trung hứng thú, liền hỏi, Hứa Đại Mậu chỗ đau là cái gì? Trước kia là hài tử vấn đề, bây giờ Tần Kinh Như không phải mang thai sao? Dịch Trung Hải lòng nói, chỉ các ngươi những thứ này ngu xuẩn sẽ cho rằng Hứa Đại Mậu có thể mang thai. Giả mang thai chuyện này, hắn không dám nói cho Lưu Hải Trung, liền trực tiếp đem nắm Hứa Đại Mậu biện pháp nói ra. Ngươi nghĩ a, chỉ cần là người đàn ông, cũng sẽ không nguyện ý đội nón xanh. Lâu Hiểu Nga cùng Vương Khôn quan hệ, ngươi nói Hứa Đại Mậu biết, có thể từ bỏ ý đồ sao? Chúng ta đều biết Hứa Đại Mậu là cái tiểu nhân, trong lòng hắn khẳng định sớm liền muốn đối phó Vương Khôn. Chúng ta bây giờ đi tìm hắn, đó là báo thù cho hắn giải hận, hắn cảm kích chúng ta còn đến không kịp đâu. Lưu Hải Trung công nhận gật đầu, ngươi nói có đạo lý. Thế nhưng là chúng ta cần gì phải phiền phức như vậy đâu? Chúng ta trực tiếp tố cáo Vương Khôn cùng Lâu Hiểu Nga quan hệ không minh bạch là được. Dịch Trung Hải nghĩ tới cái biện pháp này, cuối cùng vẫn là bắt bỏ. Lâu Hiểu Nga cũng rời đi, bọn họ thế nào tố cáo? Vương Khôn không phải trong viện những người kia, dễ dàng như vậy gạt gẫm. Lâu Hiểu Nga cũng rời đi, chúng ta tố cáo cũng không ai tin á, ăn vã nói xuông, người khác cũng không tin a. Lưu Hải Trung không đốc, biết bắt tặc bắt bẩn đạo lý. Nghĩ tới nghĩ lui, còn chỉ có thể tìm Hứa Đại Mậu hỏi chứng cứ chuyện. Lão Dịch, nếu không ngươi tìm một chút chủ nố. Dịch Trung Hải lúc này liền đen mặt, có thể tìm chủ nố, hắn cũng sẽ không hao tổn tâm cơ tìm Hứa Đại Mậu. Lưu Hải Trung nghĩ đến một điểm này, có chút cười cười xấu hổ, vậy thì tìm Hứa Đại Mậu. Chúng ta tan việc đi ngay tìm hắn. Dịch Trung Hải không có cùng Lưu Hải Trung so đo, đáp ứng tan việc sau, cùng đi tìm Hứa Đại Mậu thương lượng đối phó Vương Khôn bước đầu tiên, gạt gẫm Lưu Hải Trung ra mặt coi như là đã xong rồi. Chương 1225. Hai người thử dò xét Hứa Đại Mậu. Chương 1225 hai người thử dò xét Hứa Đại Mậu. Vì Tần Kinh Như trong bụng hải tử, Hứa Đại Mậu gần đây đàng hoàng rất nhiều, tan việc sau không đi ra cản quấy, trước tiên về nhà chiếu cố Tần Kinh Như. Hai vợ chồng đang nấu cơm, Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung liền đi tới gia đình hắn. Lưu đội trưởng, một đại gia, các ngươi thế nào lúc này tới? Lưu Hải Trung đối Hứa Đại Mậu gọi phi thường hài lòng. Đây mới là hắn mong muốn, có thể ép Dịch Trung Hải một đầu. Dịch Trung Hải cảm thụ thời là ngược lại, đối Hứa Đại Mậu nhìn thế nào cũng không vừa mắt, Hứa Đại Mậu, chúng ta không thể tới tìm người sao? Hứa Đại Mậu trong lòng không vui, ngoài miệng cũng không dám nói, chỉ đành có ý riêng nói, đây không phải là đại gia đều muốn ăn cơm không? Dịch Trung Hải mặt đỏ lên, trong lòng lại càng thêm tức giận Hứa Đại Mậu không nể mặt. Bọn họ thừa dịp giờ cơm đến tìm Hứa Đại Mậu tự nhiên không đúng. Nhưng Hứa Đại Mậu nói thẳng ra liền càng không nhiều hơn. Cái này nếu không phải bọn họ cần cùng Hứa Đại Mậu thương lượng chuyện lớn, hắn phi phải thật tốt dạy dỗ Hứa Đại Mậu một bữa không thể. Chúng ta không phải tới tìm ngươi ăn cơm, chúng ta tìm ngươi có chính sự. Lại là chính sự. Hứa Đại Mậu nghi hoặc nhìn hai người. Hai người kia cũng không là đồ tốt, để bọn hắn để mắt tới, tuyệt đối không có chuyện tốt. Hai người tùy tiện không tìm đến hắn, chỉ cần là tìm hắn, liền tuyệt đối không có chuyện tốt. Lần trước hai người tới tìm hắn, chính là muốn đối phó Lâu gia. Đáng tiếc, hai người mạng lớn, chẳng qua là bị Lý Hoài Đức mắng một trận, không có rút lui bọn họ trước. Một đại gia, ngươi sẽ không còn muốn buộc ta tố cáo Lâu gia đi. Ta biết đã đều nói, ngươi như thế nào đi nữa uy hiếp ta, ta cũng không nói ra được. Chúng ta tìm ngươi, không phải là vì cái này. Vậy các ngươi tìm ta là vì cái gì? A, ta hiểu, là vì phá hư trụ nố xem mắt chuyện. Một đại gia, chuyện này, không cần ngươi nói, ta cũng sẽ để ý ngươi không cần lôi kéo Lưu đội trưởng tới. Ta hai ngày này cũng nghe ngóng, không có hỏi tham gia trụ nố xem mắt đối tượng. Ngươi nếu là biết, liền nói với ta một tiếng. Ta cam đoan với ngươi, chu nố đời này tuyệt đối kết không được cưới. Dịch Trung Hải xấu hổ nhìn chằm chằm Hứa Đại Mậu, ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Ta lúc nào để ngươi phá hư trụ nố tương thân? ta vẫn luôn hy vọng chủ nố có thể tìm tới một thích hợp tức phụ. Hứa Đại Mậu cười ha hả, một đại gia, chúng ta cũng không phải là người ngoài, ngươi cần gì phải cùng ta đánh đố. Hai ngày trước, ngươi đi ra ngoài, không phải là đi theo chủ nố, tính toán phá hư chủ nố xem mắt sao. Dịch Trung Hải nghe được Hứa Đại Mậu nói như vậy, chính là biết không gạt được hắn. Đây không phải là nhất để cho hắn lo lắng. Nhất để cho hắn lo lắng chính là chủ nố biết chuyện này. Ngươi là làm sao biết? Hứa Đại Mậu dĩ nhiên sẽ không nói bản thân cũng đi theo, đây không phải là rõ ràng bày ra sao. Chủ nố nghỉ ban mượn xe đạp đi ra ngoài, đó là vì xem mắt. Ngươi đây, nghỉ ban thời điểm trước giờ cũng không có từng đi ra ngoài. Ngày đó không chỉ có đi ra ngoài, còn đặc biệt mượn Tam đại gia xe đạp. Chỉ cần có chút đầu óc, liền có thể biết ngươi phải đi phá hư chủ nố xe mắt. Dịch Trung Hải hừ một tiếng, ta lại cùng ngươi nói một lần, ta không phải đi phá hư chủ nố xe mắt, ta chẳng qua là lo lắng hắn bị người khác lừa. Ngươi mới vừa rồi nói như vậy, có phải là chủ nố hay không cũng biết. Hứa Đại Mậu không biết, nhưng không trở ngại hắn nói bậy một trận, kia là đương nhiên. Bằng không ngươi cho là chủ nố vì sao không muốn đi ra ngoài tìm ngươi? Ở Dịch Trung Hải trong lòng, chủ nố liền không có thông minh như vậy. Chủ nố có thể biết hắn đi phá hư chủ nố xe mắt, tất nhiên là có người nói cho chủ nố. Hứa Đại Mậu mặc dù có thể đoán được, nhưng Hứa Đại Mậu cùng chủ nố mâu thuẫn không thể hóa giải, xác suất lớn sẽ không nhắc nhở chủ nố. Coi như Hứa Đại Mậu muốn phá hư hắn cùng chủ nố quan hệ, cũng phải chờ chủ nố tin tưởng thất bại sau. Trừ ra Hứa Đại Mậu, cũng chỉ còn lại có Vương Khôn. Dịch Trung Hải thừa nhận, chuyện ngày đó không gạt được Vương Khôn, Vương Khôn lại với hắn có cửu oán, nhất định sẽ ở chủ nố trước mặt cho hắn nói xấu. Dịch Trung Hải trong lòng càng thêm kiên định đối phó Vương Khôn quyết tâm. Lưu Hải Trung thấy hai người càng nói càng không có yên lòng, nhất thời liền phi thường mất hứng. Hắn đến tìm Hứa Đại Mậu là vì đối phó Vương Khôn, chủ nố kết hôn hay không, cùng hắn không hề có một chút quan hệ. Lao Dịch, Hứa Đại Mậu, các ngươi đừng nói là chủ nố xem mắt chuyện. Hứa Đại Mậu cùng Dịch Trung Hải đồng thời ở trong lòng mắng ngu xuẩn. Bọn họ cùng chủ nố quan hệ giữa, là tuyệt đối không thể nhìn chủ nố kết hôn. Lưu Hải Trung không biết hai người ý nghĩ trong lòng, tiếp tục nói, chúng ta tìm ngươi là vì Vương Khôn chuyện. Lần này liền càng làm Hứa Đại Mậu kinh ngạc. Hai người nghĩ muốn đối phó Vương Khôn, cái này cũng không kỳ lạ. Thậm chí hắn cũng cảm thấy hai người đã sớm nên đối phó Vương Khôn. Nếu đổi lại là hắn, tuyệt đối sẽ không nhận thời gian dài như vậy để cho hắn kinh ngạc chính là, hai người muốn đối phó Vương Khôn, thế mà lại tới tìm hắn. Trong việc người, người nào không biết hắn cùng Vương Khôn quan hệ. Vương Khôn đi tới Tứ Hợp Viện, cùng hắn quan hệ là tốt nhất. Coi như Điền Hưu Phúc mấy người, cũng không nhất định có thể bị kịp. Lưu đội trưởng, người nói đùa sao? Vương Khôn thế nhưng là chúng ta bảo vệ khoa trưởng khoa, trong tay người so ngươi nhiều, còn có thương. Ngươi nghe ta một lời khuyên, không muốn nghe một đại gia vậy, tùy tiện đối Vương Khôn ra tay. Dịch Trung Hải lo lắng Lưu Hải Trung nghe Hứa Đại Mậu, liền giành nói trước, ngươi nói nhăng gì đó. Chúng ta muốn đối phó Vương Khôn, là bởi vì Vương Khôn chính mình vấn đề. Hắn không hiếu thuận, không tuân theo lão kính lão, không có có ái tâm. Hắn cho dù có thương, vậy thì thế nào? Chúng ta đại biểu là nhân dân, là lý chủ nhiệm, chúng ta là tuyệt đối sẽ không sợ hại hắn. Ta cũng không tin, hắn dám đối với chúng ta dùng súng. Hứa Đại Mậu cũng không phải là nói trung nố, sẽ nghe Dịch Trung Hải gật gẫm. Hắn nghe Dịch Trung Hải vậy, trên mặt không thèm nặng hơn. Chẳng qua là nhìn một cái Lưu Hải Trung, phát hiện hắn rất hưởng thụ, liền không nhắc lại tình Lưu Hải Trung. Lời hay khó khuyên đáng chết quỷ. Lưu Hải Trung nghĩ muốn tìm chết, hắn không đạp mấy đá cũng không tệ rồi, đừng hy vọng hắn sẽ ra tay giúp Lưu Hải Trung. Lưu Hải Trung không có để ý Hứa Đại Mậu nét mặt, mà là nói, Hứa Đại Mậu, ngươi giác nộ quá thấp. Ta là công nhân cụ sát đội đội trưởng, đại biểu là lý chủ nhiệm cùng ủy ban. Không phải chúng ta muốn đối phó Vương Khôn. Chúng ta là vì ủy ban, vì thành quả cách mạng không bị phá hư, mới muốn đối phó Vương Khôn. Hứa Đại Mậu không có để ý Lưu Hải Trung. Cái gì đại biểu lý chủ nhiệm, thuần túy là nói bậy. Hắn nhưng không nghe được Vương Khôn cùng Lý Hoài Đức xích mích chuyện. Hai người nếu là xích mích, hắn nhất định sẽ cái đầu tiên đối phó Vương Khôn. Lưu đội trưởng, ta chính là một trình chiếu viên, giác ngộ xác thực không có ngươi cao. Các ngươi muốn dạy dỗ ai, sẽ dạy ai? Các ngươi nói với ta làm gì? Ta cũng không dám cùng bảo vệ khoa đối kháng. Đây đúng là Hứa Đại Mậu trong lòng nói. Hắn đối Vương Khôn hiểu rõ không ít, biết Vương Khôn lợi hại. Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung muốn đối phó Vương Khôn, hắn sẽ không ra mặt giúp Vương Khôn, nhưng cũng sẽ không xảy ra đầu đối phó Vương Khôn. Lưu Hải Trung cùng Dịch Trung Hải thời là ở trong lòng mắng Hứa Đại Mậu nhát gan. Hai người đã sớm đoán được, Hứa Đại Mậu sẽ không ra mặt, một chút cũng không hề tức giận. Dịch Trung Hải liếc nhìn ở trong phòng trang mang thai Tần Kinh Như, lúc này mới nói, Hứa Đại Mậu, chúng ta là cái xem ngươi lớn lên. Tiểu tử ngươi một chu cái mông, chúng ta cũng biết ngươi muốn làm gì. Vương Khôn cho ngươi đội nón xanh, ta cũng không tin ngươi không muốn báo thù hắn. Hứa Đại Mậu mặt mang sắc mặt giận dữ, một đại gia, ngươi chớ nói nhảm. Ngươi dựa vào cái gì nói Vương Khôn cho ta đội nón xanh? Dịch Trung Hải thấy Hứa Đại Mậu tức giận, trên mặt lộ ra nụ cười. Hứa Đại Mậu càng tức giận, lại càng có thể chứng minh kế hoạch của hắn là đúng. Lâu Hiểu Nga với ngươi ly hôn sau, ở Vương Khôn nhà ở thời gian dài như vậy, ta cũng không tin ngươi không nghi ngờ. Chương 1226. Hứa Đại Mậu không có trung kế. Chương 1226 Hứa Đại Mậu không có trung kế. Không nghi ngờ, đó là không thể nào. Nhưng là hoài nghi lại có thể thế nào? Khi đó, Lâu Hiểu Nga đã cùng hắn ly hôn. Giữa hai người không có quan hệ, Lâu Hiểu Nga yêu cùng người khác thế nào, kia được cái đó. Hứa Đại Mậu rất nhanh liền hiểu, tại không có thực lực đối phó Vương Khôn trước, đó chính là muốn chết. Hắn còn trẻ, bên ngoài đông đảo mỹ nữ cần hắn cứu vớt. Dịch Trung Hải nói chuyện này, hắn mãi mãi cũng sẽ không thừa nhận. Ngược lại Lâu Hiểu Nga cũng rời đi, đời này không nhất định sẽ trở lại. Thấy Hứa Đại Mậu tỉnh táo lại, Dịch Trung Hải trong lòng liền kêu không tốt. Người này so chủ nố khó đối phó nhiều. Hứa Đại Mậu không để ý tới Dịch Trung Hải, mà là cùng Lưu Hải Trung trò chuyện. Dịch Trung Hải thủ đoạn cao hơn Lưu Hải Trung, nhưng là Lưu Hải Trung mới là làm chủ người kia. Lưu đội trưởng, ta vẫn là câu nói kia, ta chính là một trình chiếu viên. Ngươi cùng Vương Khôn giữa chuyện, đó là công nhân cụ sát đội cùng bảo vệ khoa giữa vấn đề. Cùng ta lại không có quan hệ. Lưu Hải Trung đã bị Dịch Trung Hải tẩy não, đầy đầu cũng là thế nào đối phó Vương Khôn, thế nào trở thành tứ hợp viện nói 102 tồn tại. Hứa Đại Mậu, ngươi cùng Vương Khôn thời gian trung đụng dài nhất, đối hắn hiểu rõ nhất. Ngươi nói một chút tình huống của hắn. Vương Khôn nếu là rơi đài, ta sẽ đối với ngươi luận công ban thưởng. Hứa Đại Mậu cũng không có chung kế, trực tiếp lắc đầu, ta không biết. Dịch Trung Hải thấy Hứa Đại Mậu sợ bản thân phiết qua một bên, một lòng nói chuyện với Lưu Hải Trung, liền tức giận phi thường. Hứa Đại Mậu, cũng lúc này, ngươi còn muốn bao che Vương Khôn không được. Không nói khác, chúng ta mỗi tháng liền như vậy một chút phiếu thịt, cũng không đủ một ngày ăn. Vương Khôn từ nơi nào làm phiếu thịt? Ngươi trong nhà hắn ăn thời gian dài như vậy cơm, đừng nói ngươi không biết. Hứa Đại Mậu vừa nghe, nhất thời cười lạnh, thế nào, một đại gia định dùng một chiêu này đối phó Vương Khôn sao? Vương Khôn từ nơi nào làm phiếu thịt, ta không rõ ràng lắm. Nhưng là các ngươi cũng đừng nghĩ dùng một chiêu này đối phó Vương Khôn. Ta biết, các ngươi muốn nói Vương Khôn đi chợ đen. Thế nhưng là ta phải nhắc nhở các ngươi, chúng ta trong viện người, ai không có đi qua chợ đen? Một đại gia nhận kết nghĩa kia hai ngày, ngày ngày đi chợ đen làm vật. Còn từ hậu viện đầu tường lật đi vào. Lưu đội trưởng cũng không ít đi, nhà ngươi trứng gà là từ chợ đen làm. Ta đem lời để ở chỗ này, các ngươi nếu dám ở trong tứ hợp viện dùng một chiêu này, toàn viện người sẽ hận chết các ngươi. Để cho chợ đen những người kia biết, các ngươi thì càng không có kết quả tốt. Gãy người tiền tài, giống như giết người cha mẹ. Các ngươi nói, bọn họ có thể hay không nửa đêm đem các ngươi rắc. Hai người bị Hứa Đại Mậu vậy sợ hết hồn. Bọn họ dĩ nhiên biết, hãm hại người không thể dùng đi chợ đen một chiêu kia. Đại gia đi chợ đen đổi đồ vật, đều là hiểu ngầm chuyện. Chỉ cần không bị ngay mặt bắt lại, ai cũng không dám nói ra. Diêm phụ quý xem cổng, mỗi ngày 1 đến 9 điểm liền tắt đèn ngủ. Đợi đến khoảng 11 giờ, mới ra đến khóa cửa. Trong này 2 giờ, chính là để lại cho đại gia chỗ trống. Bằng không, lấy Diêm phụ quý tính tình, ngày ngày tại cửa ra vào vây lại nửa đêm, ai cũng chịu không nổi. Cái này cũng là đại gia bình thường bị Diêm phụ quý chiếm chút lợi lộc, cũng không có quá nhiều so đo nguyên nhân. Cũng chính là Vương Khôn có khả năng không cần nửa đêm đi chợ đen chuyển vật, mới không nể mặt Diêm phụ quý, không để cho hắn chiếm tiện nghi. Cuối cùng vẫn là Dịch Trung Hải ra mặt hóa giải lúng túng, được rồi, chúng ta cũng không nói hắn đi chợ đen chuyện. Chúng ta chính là cầm cái này lấy một thí dụ. Lưu Hải Trung gật đầu, không sai. Hứa Đại Mậu, ngươi không nên đem chúng ta nghĩ quá xấu. Chúng ta không phải hãm hại Vương Khôn, chúng ta tìm ngươi là tìm hiểu tình huống, nhìn một chút Vương Khôn có hay không trái với quy định chuyện. Hứa Đại Mậu là nghiêm chỉnh tiểu nhân, loại người này không phải là không có nguyên tắc. Nguyên tắc của bọn họ là không đắc tội người mình không trêu chọc nổi. Hắn thấy, Vương Khôn thủ đoạn lợi hại, người quen biết nhiều, sao hoàn toàn không phải Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung có thể so sánh. Hai người kia chút thủ đoạn, căn bản là không có cách nào đối phó Vương Khôn. Nếu là hắn bán đứng Vương Khôn, để cho Vương Khôn biết, Vương Khôn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Ta cùng Vương Khôn quan hệ tốt không giả, nhưng là ta thật không có phát hiện hắn có các ngươi nói những hành vi kia. Các ngươi muốn hỏi chuyện, ta không biết. Lưu Hải Trung đối Hứa Đại Mậu phi thường bất mãn, cảm thấy Hứa Đại Mậu không tức thời. Hắn nói như vậy, chẳng qua là để cho Hứa Đại Mậu đứng ra xác nhận Vương Khôn, không hề trông cậy vào Hứa Đại Mậu có thể cung cấp chứng cứ gì. Chỉ cần có người chỉ bảo Vương Khôn, hắn liền có lý do chính đáng đối phó Vương Khôn. Về phần chứng cứ, đây còn không phải là rất chuyện đơn giản sao? Nếu không phải Vương Khôn thân phận đặc thù, hắn căn bản cũng không cần dùng một chiêu này. Hứa Đại Mậu, ngươi quả thật không tức thời. Hứa Đại Mậu hiểu Lưu Hải Trung ý tứ, nhưng ở chuyện này bên trên, hắn tuyệt đối không thể ra mặt. Vì vậy hắn đi học bà cụ điếc, bắt đầu giả bộ câm điếc. Lưu đội trưởng, ngươi đây là ý gì? Thế nào cùng tức thời không tức thời có liên lạc? Hiệu triệu chúng ta làm gì? Đầu rơi máu chảy ta cũng không mang theo hối hận. Nhưng là cái này cũng không có thể để cho ta che giấu lương tâm đều xấu Vương Khôn. Dịch Trung Hải thấy Hứa Đại Mậu xác thực không muốn ra mặt, liền không có ý định tiếp tục buộc hắn. Hứa Đại Mậu luôn miệng nói không có chứng cứ, cũng không có nói sẽ chống đỡ Vương Khôn. Hắn dám đánh cuộc, bọn họ muốn là đối phó Vương Khôn, Hứa Đại Mậu tuyệt đối sẽ đứng ngoài cuộc. Cái này có một tiền đề, đó chính là chớ đem Hứa Đại Mậu ép quá. Một khi ép quá, Hứa Đại Mậu chỉ biết đầu nhập Vương Khôn. Nói như vậy, Vương Khôn chỉ biết trước hạ biết. Được, Hứa Đại Mậu, ngươi không muốn nói, chúng ta cũng không ép ngươi. Ta cùng lão Lưu tới, đại biểu là công nhân cụ sát đội, cũng tương tự đại biểu ủy ban lý chủ nhiệm. Ta nhắc nhở ngươi, đừng cho Vương Khôn thông phong báo tin. Hứa Đại Mậu biết hai người sẽ không ép mình ra mặt, liền vỗ ngực bảo đảm nói, các ngươi yên tâm. Điểm này nguyên tắc, ta vẫn là rất rõ ràng. Ta hướng các ngươi bảo đảm, tuyệt đối sẽ không tiết lộ nửa chữ. Dịch Trung Hải lại quay đầu nhìn về phía Tần Kinh Như. Tần Kinh Như rất thức thời, đi theo thể nhất định sẽ bảo thủ bí mật. Thấy Hứa Đại Mậu cũng không có mời bọn họ ăn cơm ý tứ, Dịch Trung Hải chỉ đành mang theo chóng mặt Lưu Hải Trung ra Hứa Đại Mậu nhà đến bên ngoài, đến rồi một cô gió mát thổi tới hai người trên thân. Lưu Hải Trung cái này mới tỉnh táo lại, lão Dịch, ngươi kéo ta ra ngoài làm gì? Dịch Trung Hải nhìn hai bên một chút, mới nhỏ giọng nói, Hứa Đại Mậu không muốn đáp ứng, ngươi còn có thể buộc hắn sao? Lưu Hải Trung dừng dưng như không nói, ta chính là buộc hắn, vậy thì thế nào? Ngươi đừng quên, hắn cùng Tần Kinh Như chuyện, là ta tha hắn một lần. Không phải, hắn phen này không bị khai trừ, cũng không có kết quả tốt. Dịch Trung Hải dĩ nhiên biết một điều này, nhưng là hết cách rồi, hắn không thể dùng một chiêu này. Tần Kinh Như nói thế nào đều là Tần Hoài Như thân thích, đem Hứa Đại Mậu làm đi vào, Tần Kinh Như nhất định sẽ cầu đến Tần Hoài Như trên đầu. Tần Hoài Như gặp phải phiền toái, hắn lại có thể khoanh tay đứng nhìn. Đến cuối cùng, nhức đầu hay là hắn. Hơn nữa, Tần Kinh Như trong bụng, nhưng là cái gì cũng không có. Hắn còn muốn nhìn một chút Hứa Đại Mậu vẻ mặt thất vọng đâu. Đem Hứa Đại Mậu làm đi vào, hắn chẳng phải là ít đi rất nhiều niềm vui thú. Lao Lưu, ngươi đừng quên Hứa Phú Quý, hắn cũng không phải là một dễ chơi. Ngươi đem Hứa Đại Mậu làm đi vào, sẽ không sợ hắn tới tìm ngươi gây chuyện a? Làm không làm Hứa Đại Mậu, kỳ thực không có trọng yếu như vậy, Lưu Hải Trung chỉ là tức giận bỏ lỡ đối phó cơ hội của Vương Côn. Đề nghị đến tìm Hứa Đại Mậu chính là ngươi, bây giờ buông tha cho lại là ngươi. Ngươi nói chúng ta nên làm cái gì? Dịch Trung Hải hết cách rồi, thấy được bà cụ đến nhà, liền nói, chúng ta đi hỏi một chút mẹ nuôi, lão nhân gia nàng biện pháp nhiều. 122 chương 1227. Song Hoàng. Chương 1227 Song Hoàng. Tần Kinh Như lo lắng Dịch Trung Hải tức giận sau sẽ đem nàng giả mang thai chuyện nói ra. Vì lấy lòng Dịch Trung Hải, Tần Kinh Như quyết định khuyên nói một chút Hứa Đại Mậu. Ngươi thế nào không đáp ứng lưu đội trưởng cùng một đại gia? Bọn họ thế nhưng là công nhân cụ sát đội, ngươi liền không sợ bọn họ trả thù ngươi sao? Hứa Đại Mậu cười lạnh một tiếng, dám chó. Hai người bọn họ lão giả Dịch, cũng liền ức hiếp một cái không có can đảm người. Ngươi thật cho là bọn họ có thể đối phó Vương Khôn a? Ngươi cũng không nhìn một chút, bọn họ lúc nào ở Vương Khôn trên tay chiếm qua tiện nghi? Thế nhưng là, công nhân cụ sát đội là ủy ban lý chủ nhiệm thành lập, đại biểu là lý chủ nhiệm ý tứ. Vương Khôn chính là một nho nhỏ trưởng khoa, căn bản không phải lý chủ nhiệm đối thủ a. Hứa Đại Mậu kỳ quái xem Tần Kinh Như, ngươi chuyện gì xảy ra, không nghe lời của ta, ngược lại giúp Dịch Trung Hải nói chuyện. Có phải là Tần Hoài Như hay không tới tìm ngươi? Tần Kinh Như biết Hứa Đại Mậu không thích Tần Hoài Như, không dám thừa nhận cùng Tần Hoài Như có liên hệ, không có, ta nghe lời ngươi, cùng tỷ ta không có tiếp xúc. Nàng tìm ta vay tiền, ta cũng không có cấp cho nàng. Hứa Đại Mậu cái này mới hài lòng đứng lên, ngươi nghe ta là được rồi. Ngươi xem một chút chủ nố, nhìn lại một chút Dịch Trung Hải, bọn họ đều là giúp ngươi tỷ giúp. Chị ngươi trên người tự mang vận xui, ai dính vào người đó gặp xui xẻo. Tần Kinh Như bây giờ bị hai đầu buộc, có chút tình thế khó xử. Hứa Đại Mậu bên này không để cho nàng tiếp xúc Tần Hoài Như, Tần Hoài Như bên kia lại lấy bụng uy hiếp nàng, nàng đều sắp bị bức điên rồi. Đại Mậu, tỷ ta không có ngươi nói như vậy huyền hồ đi. Ngươi đã nói với ta, chủ nố là thèm tỷ ta thân thể, hắn bị tỷ ta gạt, kia là đáng đời. Một đại gia tiền, nhưng cùng tỷ ta không có sao. Hắn đó là tham ô Hà Vũ Thủy sinh hoạt phí, bị Hà Vũ Thủy hố đi tích góp. Hứa Đại Mậu hừ một tiếng, ngươi biết cái gì? Dịch Trung Hải tham ô Hà Vũ Thủy sinh hoạt phí là vì cái gì? Đó là vì giúp ngươi tỷ. Hắn đem tham ô tiền, tất cả đều đưa cho chị ngươi. Không đúng, một đại gia không phải nói những tiền kia bị trộm sao? Ngươi ngu a, lúc ấy rất tiền thời điểm, Dịch Trung Hải không nói. Chờ Hà Vũ Thủy tìm hắn đòi tiền, hắn mới nói tiền bị trộm đi. Trên đời này nào có chuyện trùng hợp như vậy? Ngươi cảm thấy lấy chị của ngươi tính tình, Dịch Trung Hải không trả tiền, chị ngươi sẽ cùng hắn chui hầm sao? Thần Kinh Như không có nắm chắc. Trong tứ hợp viện Tần Hoài Như, cùng nàng nhận biết cái đó Tần Hoài Như chênh lệch thật sự là quá lớn. Nàng ở nông thôn thời điểm, thấy cái đó Tần Hoài Như là để cho người hâm mộ, ngày trôi qua đặc biệt tốt. Nhưng trên thực tế, đơn giản chính là chuyên nghiệp ăn mày, chỉ cần có người làm điểm ăn ngon, nàng sẽ cầm trong nhà tô đi mượn vật. Ta nghe ngươi, không cùng tỷ ta tiếp xúc. Bất quá lần này bọn họ đối phó Vương Khôn chuyện, ngươi thật bất kể sao? Hứa Đại Mậu có chút kỳ quái xem Tần Kinh Như, ngươi làm sao vậy? Hôm nay thế nào như vậy quan tâm chuyện này? Tần Kinh Như có chút bối rối, không có, ta đây không phải là biết ngươi cùng Vương Khôn quan hệ tốt. Ngươi nếu không đáp ứng một đại gia, có phải hay không sẽ nói cho Vương Khôn? Hứa Đại Mậu lắc đầu một cái, sẽ không. Bọn họ đối phó Vương Khôn, ta sẽ không giúp bọn họ, nhưng là cũng sẽ không giúp Vương Khôn. Ngược lại hai bên cũng không là đồ tốt, để cho bản thân họ đấu. Ai thắng ai thua, cùng chúng ta cũng không quan hệ. Tần Kinh Như cảm thấy, Hứa Đại Mậu không giúp Vương Khôn, là bởi vì Vương Khôn cho hắn đội nón sinh chuyện. Lúc này liền thâm tình nói, Đại Mậu, ta không sẽ phản bội ngươi. Hứa Đại Mậu cũng không biết Tần Kinh Như ý nghĩ trong lòng, trực tiếp liền nói, ngươi chỉ muốn cho ta sinh con trai, muốn cái gì, ta cũng cho ngươi. Tần Kinh Như lại bắt đầu hoảng loạn lên. Theo thời gian trôi qua, nàng bụng vấn đề đến nhất định phải giải quyết thời điểm. Thế nhưng là Tần Hoài Như bởi vì nàng không trả tiền, một mực không đáp ứng giúp nàng làm rơi hài tử. Nàng ở bệnh viện không nhận biết người, thực tại không có biện pháp. Cái kia, ta đi chuyến nhà cầu. Hứa Đại Mậu cũng không có hoài nghi, còn dặn dò Tần Kinh Như cẩn thận một chút. Bà cụ điếc thấy Dịch Trung Hải mang theo Lưu Hải Trung đi vào, lại nghe bọn hắn, liền hiểu Dịch Trung Hải ý tứ. Dịch Trung Hải mong muốn nàng cho Lưu Hải Trung phình lên kỉnh, không để cho hắn lùi bước. Chẳng qua là nàng không nghĩ tới, Hứa Đại Mậu là gan nhỏ như vậy, không ngờ không dám đứng ra đối phó Vương Côn. Các ngươi nha, thật là có chút lô mang rồi. Hứa Đại Mậu tiểu tử kia, trong miệng liền không có một câu lời nói thật, loại chuyện như vậy, các ngươi làm sao có thể tìm hắn đâu? Dịch Trung Hải nhận được bà cụ điếc cắm chỉ, liền nói, mẹ nuôi, ngươi nói đúng lắm, chúng ta cũng là hồ đồ. Chúng ta chính là muốn dạy dỗ Vương Khôn, lúc này mới đi tìm Hứa Đại Mậu. Bà cụ điếc liền nói, ý nghĩ của các ngươi không thành vấn đề, chính là biện pháp không nhiều. Người nam nhân nào nguyện ý người khác nói vợ hắn cho hắn đội nón xanh á, các ngươi trực tiếp như vậy tìm Hứa Đại Mậu, hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận. A, nguyên lai là như vậy á, kia mẹ nuôi, chúng ta nên làm cái gì? Bà cụ điếc liền bắt đầu cho hai người phân tích, Hứa Đại Mậu trong lòng nhất định là hận Vương Khôn. Nhưng là đâu, hắn cùng các ngươi quan hệ không tốt, sẽ không dễ dàng tin tưởng các ngươi. Các ngươi không nên tìm hắn, mà là nên trước làm. Làm? Mẹ nuôi, ngươi nói chúng ta nên làm như thế nào? Đương nhiên là đối phó Vương Khôn. Chỉ cần các ngươi đem Vương Khôn bắt lại, không cần các ngươi nhắc nhở, Hứa Đại Mậu chỉ biết đứng ra đối phó Vương Khôn. Phải biết, tặng than ngày tuyết khó, vải gấm thêm hoa dễ. Các ngươi đem Vương Khôn bắt, Hứa Đại Mậu tuyệt đối sẽ đứng ra đoạt công lao. Hai người song hoàng, hoàn toàn đem Lưu Hải Trung làm mơ hồ. Hắn cảm thấy hai người nói đúng, nhưng là vừa cảm giác có điểm không đúng. Cẩn thận nghĩ, lại không nghĩ ra chỗ không đúng. Bà cụ điếc, chúng ta không có Vương Khôn tội chứng, làm sao bắt hắn a? Hắn nhưng là bảo vệ khoa trưởng khoa, cấp bậc giống như ta. Bà cụ điếc làm bộ suy nghĩ một chút, liền nói, kỳ thực tội danh của hắn rất nhiều, chỉ là các ngươi không có chú ý đầu tiên, hắn một mới tới đến bờ di tuổi trẻ, dựa vào cái gì trực tiếp làm bảo vệ khoa lãnh đạo? Nghe nói hắn với các ngươi xưởng nguyên lai đinh xưởng phó quan hệ tốt, ngươi nói, hắn có phải hay không tặng quà?
Còn có, hắn mới tiến xưởng cán thép thời gian bao lâu, coi như bảo vệ khoa trưởng khoa, thế nào vòng, cũng không tới phiên hắn a. Hứa Đại Mậu nói hắn phiếu thịt là từ chợ đen lấy được.
Các ngươi cũng đi qua chợ đen, đối chợ đen bao nhiêu cũng biết một ít. Vương Khôn có thể từ chợ đen lấy được heo phiếu thịt, cái này không có gì kỳ quái. Nhưng là các ngươi quên, Vương Khôn trong nhà thường ăn thịt bò. Chợ đen có thể lấy được nhiều như vậy như phiếu thịt sao?
Hắn những thứ kia phiếu, khẳng định không phải từ chợ đen lấy được. Nhất định có con đường khác.
Còn có, hắn mỗi tháng cũng sẽ mang theo Tuyết Nhi đi ra ngoài, trở lại liền mang theo thật là nhiều thứ tốt.
Những thứ đó, người bình thường nhưng mua không được.
Các ngươi nói hắn là từ đâu lấy được?
Lưu Hải Trung liền càng thêm mơ hồ.
Để cho bà cụ điếc nói một cái, Vương Khôn trên thân xác thực có quá nhiều điểm đáng ngờ.
Dịch Trung Hải thấy hỏa hầu sắp xỉ, liền hỏi, mẹ nuôi, ngươi nói chúng ta nên làm cái gì?
Mới vừa rồi những lời đó, cũng là vì gạt gẫm Lưu Hải Trung, bà cụ điếc mới nghĩ ra được.
Bất quá nói sau khi đi ra, nàng đã cảm thấy những chuyện này tám phần là thật.
Vương Khôn lấy được những thứ kia thì bỏ, chính là sơ hở lớn nhất.
Biện pháp tốt nhất chính là đem Vương Khôn bắt lại thẩm vấn, nghiêm hình đánh khảo phía dưới, ta cũng không tin hắn không khai cung cấp.
Lưu Hải Trung vừa nghe bà cụ điếc đề nghị, liền nói, vô duyên vô cớ, chúng ta làm sao bắt Vương Khôn a?
Bà cụ điếc chế giễu nói, ta nói ngươi không sánh bằng Trung Hải, ngươi còn không vui.
Như vậy rõ ràng bày ra có thể cơ hội lập công thả ở trước mặt ngươi, ngươi cũng không dám làm.
Coi như cuối cùng chứng minh Vương Khôn không thành vấn đề, vậy thì thế nào?
Ghê gớm các ngươi hai cái đại gia, cho hắn nói xin lỗi.
Hắn còn có thể đem các ngươi thế nào a?
Phép khích tướng vừa ra, Lưu Hải Trung cái gì cũng không để ý tới, trực tiếp liền kêu muốn nắm Vương Khôn. 123 chương 1228. Lưu Hải Trung cảm động. Chương 1228 Lưu Hải Trung cảm động.
Bà cụ điếc cùng Dịch Trung Hải nhìn lẫn nhau một cái, cảm giác phi thường nhức đầu.
Biết Lưu Hải Trung vô tác dụng, nhưng là không biết hắn như vậy vô tác dụng.
Lúc này, đi đâu tìm người bắt Vương Khôn a, cũng không thể hy vọng bọn họ mấy cái lao đầu tử, còn có Lưu gia hai đứa con trai đi.
Liên bọn họ những người này, liền trụ nố cái này tứ hợp viện chiến thần cũng đánh không lại, càng chưa nói Vương Khôn.
Bọn họ đi lên, duy nhất tác dụng chính là cho Vương Khôn chiến tích làm rạng rỡ thêm vinh dự.
Dịch Trung Hải ngăn Lưu Hải Trung, lao Lưu, ngươi đừng xúc động như vậy. Bây giờ đại gia cũng tan việc, công nhân củ sát đội chỗ của người ở cũng không gần, ngươi làm sao tìm được người a?
Lưu Hải Trung tỉnh táo lại, hiểu Dịch Trung Hải nói đúng. Hán đội trưởng này căn bản cũng không biết những thủ hạ kia ở nơi nào, hơn nửa đêm không tìm được người.
Vậy ngươi nói làm sao bây giờ?
Dịch Trung Hải giống vậy hận không được bây giờ liền đem Vương Khôn bắt lại.
Vương Khôn ở tứ hợp viện chờ lâu một ngày, hắn liền nhiều khó chịu một ngày.
Bây giờ ngăn Lưu Hải Trung, chẳng qua là còn chưa chuẩn bị xong.
Chờ chuẩn bị xong, hắn mới sẽ không ngăn lấy Lưu Hải Trung.
Chúng ta ngày mai triệu tập công nhân cụ sát đội người,
để bọn hắn tan việc sau, đi theo ngươi tới tứ hợp viện.
Chúng ta lại để cho Vương Khôn tiêu giao một ngày.
Lưu Hải Trung gật đầu một cái, được,
cứ làm như vậy.
Bà cụ điếc im lặng xem hai người, tuổi tác lớn như vậy, không có chút nào chững chạc.
Lưu Hải Trung vốn là ngu, không nghĩ tới một điểm này thì thôi.
Dịch Trung Hải thế nhưng là cùng nàng học vài chục năm, thế nào một chút phân tức cũng không biết.
Ngày mai không thể động thủ.
Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung đồng thời sửng sốt một chút, nghi hoặc nhìn bà cụ điếc.
Mẹ nuôi, vì sao a?
Bà cụ điếc thở dài, Vương Khôn là bảo vệ khoa trưởng khoa, không phải có thể tùy tiện người đối phó.
Các ngươi ra tay trước, cái gì cũng muốn cân nhắc cẩn thận.
Còn có, trong tay của hắn có thương, giết qua người.
Các ngươi liền không lo lắng hắn đến lúc đó đối các ngươi hạ độc thủ sao?
Lưu Hải Trung mới vừa gồ lên dũng khí, lập tức liền bị hù không có chút nào còn lại.
Dù sao đao thương không có mắt, hắn nhưng là phải làm đại lãnh đạo người.
Không thể vì Vương Khôn mất mạng, đó mới kêu oan uổng đâu.
Dịch Trung Hải nhìn một cái bộ dáng này, đối bà cụ điếc liền phi thường bất mãn.
Khó khăn lắm mới gạt gẫm Lưu Hải Trung ra tay, bà cụ điếc lại còn dội nước lạnh.
Bà cụ điếc tự tin nói, các ngươi nghe ta, đợi thêm hai ngày, đại gia nghỉ ban ngày đó ra tay.
Lưu Hải Trung lắc đầu, bà cụ điếc, vẫn là thôi đi.
Vương Khôn vạn một lấy súng ra, ai dám động đến tay a?
Bà cụ điếc chế giễu nói, chỉ ngươi như vậy vô trách nhiệm dáng vẻ, lãnh đạo nào biết dùng ngươi?
Ta không để cho các ngươi tan việc ra tay, đó là lo lắng. Vương Khôn nếu là cuồng bạo, hướng về phía các ngươi nổ súng, sau đó thừa dịp tối chạy mất, vậy thì phiền toái.
Các ngươi đợi đến nghỉ ban ngày ấy, công nhân cụ sát đội, cộng thêm chúng ta viện người, nhiều người như vậy, Vương Khôn chính là có thương cũng không dám ra tay.
Các ngươi hai cái ngay trước mặt của nhiều người như vậy, đem Vương Khôn thu thập, sẽ tạo các ngươi ở trong viện uy vọng.
Sau này trong cái sân này, liền không ai dám phản đối các ngươi.
Lưu Hải Trung như cũ có chút bận tâm, Vương Khôn thật sẽ không dùng súng.
Bà cụ điếc tự tin nói, dĩ nhiên sẽ không.
Nơi này chính là thành Bắc Kinh, ban ngày dùng súng, hắn không muốn sống nữa.
Hắn một khi động thương, muốn chạy cũng chạy không thoát.
Dịch Trung Hải suy nghĩ một chút, cảm thấy bà cụ điếc tính toán sẽ không đơn giản như vậy, liền quyết định giúp đỡ bà cụ điếc.
Lao Lưu, mẹ nuôi nói không sai,
chúng ta liền thừa dịp nghỉ ban ngày ấy, sẽ hành động lại.
Lưu Hải Trung trên trán toát mồ hôi lạnh, một mực không lên tiếng.
Bà cụ điếc cũng có chút hối hận không nên nâng thương chuyện.
Nàng đề nghị nghỉ ban ngày đó ra tay, kỳ thực không có gì quá sâu tính toán.
Mục đích lớn nhất chính là để cho phụ cận người nhìn một chút, nàng cái này tứ hợp viện lão tổ tông, không phải ăn chay.
Ai dám đắc tội nàng, nàng liền có thể thu thập ai.
Nghỉ ban ngày ấy, ngay trước toàn viện người mặt đem Vương Khôn bắt lại, cho trong viện người rung động mới là lớn nhất.
Nửa đêm lén lút bắt Vương Khôn, luôn cảm giác có chút tiếc nuối.
Lưu Hải Trung bị hù dọa thành cái bộ dáng này, thực tại có chút không còn dùng được.
Bà cụ điếc lo lắng Lưu Hải Trung lùi bước, liền định cho hắn cổ vũ, kỳ thực, các ngươi không nên quá lo lắng.
Ta mặc dù không ra khỏi cửa, nhưng là cũng biết một ít chuyện bên ngoài.
Chỗ khác bắt người, cũng không nghe nói dùng súng chuyện.
Còn có chút quân đội lãnh đạo bị bắt, cũng không nhúc nhích thương.
Ta nhắc nhở các ngươi, chỉ là vì lấy phòng ngừa vạn nhất.
Vương Khôn là bại hoại, thế nào đối phó hắn đều không quá phận. Nhưng là ta không đành lòng nhìn thấy các ngươi bị thương tổn. Dịch Trung Hải một chút cảm động cũng không có, căn bản cũng không tin bà cụ điếc. Lưu Hải Trung không giống nhau, hắn là lần đầu tiên cảm nhận được bà cụ điếc yêu, trong lòng rất cảm động. Suy nghĩ bản thân thái độ đối với bà cụ điếc, còn có chút tiếc nuối. Lão thái thái, hay là ngươi nghĩ chủ đáo? Đây là Lưu Hải Trung lần đầu tiên thân thiết như vậy gọi bà cụ điếc, trước kia đều mang một điếc chữ, bày tỏ cùng bà cụ điếc không phải người một nhà. Trong viện chỉ có Dịch Trung Hải, chú nối đối bà cụ điếc gọi tương đối thân thiết. Những người khác đều là bình thường vậy. Bà cụ điếc còn thật kinh ngạc, thằng ngu này quả nhiên thật quá ngu xuẩn, đơn giản như vậy liền bị lừa. Dịch Trung Hải thời là cảm giác có chút không thoải mái, trong lòng suy nghĩ bà cụ điếc làm như vậy dụng ý chẳng lẽ là chê bai nhà hắn cơm nước không được, tính toán đầu quân Lưu Hải Trung. Không phải là không có khả năng này. Lưu Hải Trung làm công nhân cụ sát đội đội trưởng, trong nhà cơm nước trình độ không thể so với Vương Khôn nhà chiến lệnh, cũng chính là hắn không mua được nhiều như vậy thì bỏ, thì dê, lúc này mới lộ ra không bằng Vương Khôn. Cái này bà già đáng chết, tâm tư ngược lại thật nhiều. Nghĩ đến khả năng này, Dịch Trung Hải cũng không có ngăn trở. Bà cụ điếc nếu có thể để cho Lưu Hải Trung tận hiếu, hắn liền giải thoát. Lấy năng lực hiện tại của hắn, chiếu cố bà cụ điếc thực tại quá cố hết sức. Bà cụ điếc không biết Dịch Trung Hải ý tưởng, cảm thấy có thể gạt gẫm Lưu Hải Trung hiếu kính hắn, là lựa chọn cực kỳ tốt. Coi như trụ nối hồi tâm chuyển ý, lần nữa xem nàng như thân mãi mãi, cũng không có biện pháp hiếu kính nàng. Nàng rất rõ ràng, Dịch Trung Hải tuyệt đối sẽ trước tiên đem Tần Hoài Như cái này bao phục ném cho trụ nối. Lấy Tần Hoài Như hút máu tính tình, cái gì cũng không biết cho nàng còn lại. Bất kể trụ nối có phải hay không hồi tâm chuyển ý, nàng đều chỉ có thể trông cậy vào Dịch Trung Hải. Duy nhất bất đồng chính là, có trụ nối, Dịch Trung Hải sẽ đề cao nàng một chút vấn đề đãi ngộ đã có gạt gẫm Lưu Hải Trung cơ hội, bà cụ điếc liền không muốn bỏ qua cho. Suy nghĩ một chút, nàng còn nói, đang nghỉ ngơi ngày bắt Vương Khôn, còn có một cái chỗ tốt. Hiểu bà cụ điếc tính toán, Dịch Trung Hải liền ra sức giúp bà cụ điếc, còn có ích lợi gì? Bà cụ điếc đối Dịch Trung Hải thức thời rất vừa ý, cười nói, Vương Khôn nói thế nào đều là bảo vệ khoa trưởng khoa. Hắn cùng bảo vệ khoa lãnh đạo quan hệ rất tốt. Các ngươi nếu là lúc làm việc đem hắn bắt, vạn nhất bảo vệ khoa lãnh đạo che chở hắn đâu? Đến lúc đó, những thứ kia đại lãnh đạo ra mặt, các ngươi còn có thể cầm lấy không thả sao? Đang nghỉ ngơi ngày bắt Vương Khôn liền không giống nhau. Các ngươi có thời gian một ngày thẩm vấn Vương Khôn, để cho hắn giao phó tội của mình chứng. Chỉ muốn cầm tới Vương Khôn tội chứng, các ngươi liền lập được công lớn. Đến lúc đó, không ai dám bao che Vương Khôn đánh rắn không chết phản thụ hại đối phó Vương Khôn, sẽ phải một can tử đánh chết, không thể cấp hắn cơ hội thở dốc. Mặc dù biết bà cụ điếc là gạt gẫm Lưu Hải Trung, Dịch Trung Hải lại không thể không thừa nhận, bà cụ điếc suy tính chu toàn đối phó người khác có thể lưu một đường, đối phó Vương Khôn lại không thể. Vương Khôn liền lão nhân cũng đánh, nhìn một cái chính là cái không hạn cuối 123 chương 1229. Tỉnh táo lưu ra người. Chương 1229 tỉnh táo lưu ra người. Mẹ nuôi, hay là ngươi nghĩ chu toàn a? Dịch Trung Hải mặt khâm phục đối với bà cụ điếc nói một câu. Sau, hắn lại xoay người hướng về phía Lưu Hải Trung nói, lão Lưu, mẹ nuôi vì chúng ta suy tính rất chu toàn. Chúng ta nhất định đừng phụ lòng lão nhân ra nàng kỳ vọng. Chỉ có đánh ngã Vương Khôn, ngươi mới có thể ở trong tứ hợp viện định đoạt. Vương Khôn là bảo vệ khoa trưởng khoa, cũng là bảo vệ chỗ đồng trưởng phòng người. Lý chủ nhiệm làm xưởng cán thép lớn nhất lãnh đạo, không thể nắm giữ bảo vệ khoa, hay cùng chúng ta ở tứ hợp viện, không thể nắm giữ Vương Khôn vậy, trong lòng khẳng định phi thường không thoải mái. Chúng ta đem Vương Khôn chơi đổ, bảo vệ khoa trưởng khoa vị trí liền trống đi. Như vậy, Lý chủ nhiệm liền có thể an bài một người của mình làm bảo vệ khoa trưởng khoa. Khi đó, Lý chủ nhiệm nắm trong tay bảo vệ khoa, ngươi chính là lớn nhất công thần. Đến lúc đó, thăng quan phát tài ngày một ngày hai. Tham lam là dễ dàng nhất chiến thắng lý trí. Lưu Hải Trung vốn cũng không phải là bà cụ điếc cùng Dịch Trung Hải đối thủ, lần này đối mặt lại là hai người hỗn hợp đôi gạt gẫm. Hắn ngay cả mình họ gì cũng quên. Lão Thái Thái, lão Dịch, các ngươi nói đúng, cái này đối với ta mà nói tuyệt đối là cái cơ hội tốt. Chỉ cần đem Vương Khôn làm xuống đài, Lý chủ nhiệm cũng sẽ không so đo chuyện lần trước. Chờ ta thăng quan, ta là tuyệt đối sẽ không quên các ngươi. Bà cụ điếc khoảng thời gian này có chút hoài nghi mình. Gạt gẫm vài chục năm trụ nố, lại còn có thể để cho trụ nố bỏ trốn bàn tay của nàng. Bây giờ thấy được Lưu Hải Trung biểu hiện, nàng hoài nghi liền biến mất. Nhất định là Dịch Trung Hải làm thật quá đáng, mới để cho trụ nố xuất hiện khác thường, cùng nàng gạt gẫm năng lực không có quan hệ. Ta già rồi, không có cái gì quan tâm, chính là nghĩ ở trước khi chết ăn ngon một chút. Lưu Hải Trung đầu góc nóng lên, nhất thời nói, cái này đơn giản, ta ngày mai sẽ để cho nhà ta lỗ hổng kia cho ngươi đưa chút ăn ngon. Bà cụ điếc sẽ ngủ ở hậu viện, cùng Lưu Hải Trung nhà rất gần, mỗi ngày nghe Lưu Hải Trung trong nhà chuyển tới mùi thơm, đã sớm thèm chảy nước miếng. Lo lắng Lưu Hải Trung tố cáo nàng làm bộ gia đình liệt sĩ chuyện, bà cụ điếc không dám bức Lưu Hải Trung hiếu kính. Lần này được rồi, Lưu Hải Trung chủ động đưa tới cửa, không cần thì phí. Được được được, chúng ta trong viện đều là hiếu thuận hải tử. Tất cả đều là Vương Khôn cùng Hứa Đại Mậu hai cái hư loại, đem chúng ta trong viện phong khí làm hư. Lần này dạy dỗ Vương Khôn, sau này chúng ta viện là có thể khôi phục lại từ trước. Bà cụ điếc không yên tâm, lại gạt gấp Lưu Hải Trung một hồi, mới để cho hắn rời đi. Lưu Hải Trung về đến nhà, liền đối diện nhị đại mụ nói, từ ngày mai trở đi, trong nhà làm ăn ngon, đều muốn cho bà cụ điếc đưa qua. Nhị đại mụ nhất thời một bộ bị sét đánh dáng vẻ. Năm đó bọn họ liền không vui chiếu cố bà cụ điếc, cùng bà cụ điếc quan hệ vẫn luôn không tốt. Cùng Dịch Trung Hải tranh đoạt một đại gia thời điểm, nhiều lần cũng mau thắng Dịch Trung Hải, tất cả đều bị bà cụ điếc phá hủy. Lưu Hải Trung ở bên ngoài không nói, về đến nhà, đối bà cụ điếc ý kiến không có chút nào thiếu. Ở nhà trừ đánh nhi tử, còn dư lại chính là mắng bà cụ điếc. Trong nhà làm ăn ngon, trước giờ liền chưa cho bà cụ điếc đưa qua. Hôm nay đây là thế nào? Không ngờ chủ động cho bà cụ điếc đưa ăn. Lão Lưu, ta có nghe lầm hay không? Ngươi muốn ta cho bà cụ điếc đưa ăn ngon? Lưu Hải Trung cau mày nói, để ngươi đưa, ngươi sẽ đưa. Bà cụ điếc là chúng ta viện lão tổ tông, hiếu kính lão tổ tông, đó là thiên kinh địa nghĩa. Ngươi có còn hay không điểm hiếu tâm? Lưu Quang Thiên cùng Lưu Quang Phúc nghe lời này, cảm giác hết sức quen thuộc, cái này không phải là Dịch Trung Hải dáng vẻ sao? Nhị đại mụ một bộ không thể tin dáng vẻ, lão Lưu, ngươi có phải hay không chúng ta? Đây chính là bà cụ điếc, nàng luôn luôn nhất thiên vị lão Dịch. Ngươi cũng đã có nói, nhà chúng ta vật, tình nguyện ném, cũng sẽ không đưa cho nàng. Quang Thiên, Quang Phúc, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh lên một chút nhìn một chút ba người thế nào. Lưu Hải Trung không nhịn được nói, đủ rồi. Ngươi nếu không phải vợ ta, ta liền đem ngươi trở thành tuyên truyền phong kiến mê tín bắt lại. Lão thái thái một lão nhân, có thể ăn bao nhiêu a, ngươi liền một chút ăn cũng không nỡ đưa, để cho lãnh đạo biết sẽ nhìn ta như thế nào. Nhị đại mụ bị hù khóc. Lưu Quang Thiên không nhịn được nói, cha, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ngươi làm sao có thể cho bà cụ điếc tặng đồ đâu? Hai người bọn họ huynh đệ cũng ăn trưa vào trong nhà thứ tốt, bằng gì cho vô thân vô cố bà cụ điếc đưa đi? Lưu Quang Phúc giống vậy nghĩ đến một điểm này, đúng nha. Bà cụ điếc trong mắt chỉ có một đại gia cả ngày kêu trụ nố cháu trai ruột, nên hố trụ nố thời điểm, vậy không lại nương tay. Cha, ngươi cũng đừng bị bọn họ lừa. Nhị đại mụ thấy hai đứa con trai đứng ở phía bên mình, trong lòng lòng tin thì càng đủ. Nàng lau sạch sẽ nước mắt, nhỏ giọng nói, ngươi nghe một chút ta nhi tử nói thế nào. Bà cụ điếc ở chúng ta viện chính là người ngại chó chán ghét. Lão Dịch tức phụ cũng không vui với chiếu cố nàng, ngươi lại hay cho mình ôm cái tổ tông trở lại. Ngươi là nghĩ như thế nào? Đối mặt ba người liên hiệp, Lưu Hải Trung đầu góc lại mơ hồ, ngươi nói nhăng gì đó. Nhiều năm như vậy, không đều là lão Dịch hai vợ chồng chiếu cố bà cụ điếc. Mới vừa rồi lão Dịch còn nói, cái đôi này chiếu cố bà cụ điếc thu được tiếng tăm tốt đâu. Ngươi không vui chiếu cố, thế nào còn đeo xấu lão Dịch tức phụ? Nhị đại mụ khí hứ hắn một hớp, ngươi giải không có mắt, ta lúc nào đeo xấu lão Dịch tức phụ? Là, nàng ngày ngày cho bà cụ điếc tính bô tiểu, thế nhưng liền đại biểu nàng vui lòng sao? Ngươi đẩy sân hỏi một chút, người nào không biết lão Dịch hai vợ chồng không vui chiếu cố bà cụ điếc cái này gánh nặng. Bằng không Dịch Trung Hải vì sao buộc trong viện người đều muốn hiếu kính bà cụ điếc? Theo như ngươi nói bao nhiêu lần, Dịch Trung Hải chính là cái âm hiểm tiểu nhân, để ngươi phòng bị hắn, ngươi làm sao lại không nghe? Lưu Hải Trung bị nhị đại mụ mắng có chút tỉnh táo, nghĩ đến chuyện của mình đáp ứng, trên mặt liền lộ ra vẻ hối hận. Thấy Lưu Hải Trung có chút hối hận, Lưu Quang Thiên là gan liền lớn, cha, có phải là Dịch Trung Hải hay không cùng bà cụ điếc lại đã nói gì với ngươi? Lưu Hải Trung mặt với người nhà hỏi thăm, không dám giấu giếm, trực tiếp đem lời nói mới rồi nói một lần. Lưu Quang Thiên vỗ đùi, trực tiếp liền nói, ta nói gì tới, cha, ngươi lại bị bà cụ điếc cùng một đại gia gạt gẫm. Nàng không phải lo lắng cho ngươi a, đây là vì một đại gia cân nhắc. Ngươi nói muốn là đối phó Vương Khôn, Vương Khôn người hợp nhất, nhất định là nàng cùng một đại gia a, bọn họ mới là lo lắng nhất Vương Khôn dùng súng. Ngươi là xưởng cán thép lãnh đạo, Vương Khôn cũng không dám đánh ngươi, làm sao dám với ngươi dùng súng a, nàng chính là hù dọa ngươi đây. Nhị đại mụ lập tức gật gật đầu, Quang Thiên nói không sai, cái đó bà già đáng chết chính là nghĩ như vậy. Lưu Hải Trung trên mặt lộ ra thần sắc khó xử, bị một sắp xuống lỗ lao thái bà bất cận, thực tại quá mất mặt. Cùng ta đối bọn họ như vậy tin tưởng, bọn họ lại dám gạt ta. Ta xem bọn hắn bị trụ nố vứt bỏ, mới thương hại bọn họ. Ai, cái này lão Dịch, thật là chó không đổi được đức tức. Nhị đại mụ liền nói, ta cũng không cần cho bà cụ điếc đưa ăn đi. Ngươi là không biết, lão thái bà kia miệng có nhiều thèm. Lưu Hải Trung lúc này không nghĩ cho bà cụ điếc đưa, nhưng hắn cũng đáp ứng bà cụ điếc, thật muốn không cho đưa, lại lo lắng bà cụ điếc gây chuyện, ảnh hưởng hắn thăng quan. Mà thôi, ngươi trước cho nàng đưa hai ngày, chờ ta lên trước, cũng không cho nàng đưa. Đến lúc đó, ta tay cầm trọng quyền, nàng đối ta la lối cũng vô dụng. Vì không ảnh hưởng Lưu Hải Trung thăng quan đại kế, nhị đại mụ chỉ có thể đón lấy cái này khổ sai chuyện. 123 chương 1230. Trụ nố bỡn cợt Diêm Phụ Quý. Chương 1230 trụ nố bỡn cợt Diêm Phụ Quý. So sánh với trung viện cùng hậu viện tính toán, tiền viện là nhất an lành một nơi. Tối hôm đó, muốn nói cao hứng nhất, còn phải đếm Diêm Phụ Quý. Hắn xe đạp đã sửa xong, thật là nhiều chỗ xấu cũng đổi mới rồi. Dịch Trung Hải vì đối phó Vương Khôn, không tâm tình cùng Diêm Phụ Quý dây dưa, trực tiếp cho hắn 120 đồng tiền để cho hắn tu xe đạp. Trải qua Diêm Phụ Quý tính toán, hắn chỉ tốn 100 đồng tiền liền sửa xong. Còn dư lại 20 đồng tiền, tất cả đều tiến túi bên eo của hắn. Trong viện người ra vào, cũng có thể thấy được Diêm Phụ Quý trên mặt cao hứng. Chu Nô xách theo hộp cơm trở lại sân, giống vậy thấy được cười ha hả Diêm Phụ Quý cùng với hắn xe đạp, nha, Tam đại gia, Dịch Trung Hải cho ngươi đổi mới rồi xe đạp. Diêm Phụ Quý dương mắt nhìn một cái, đập vào mi mắt chính là Chu Nô hộp cơm, hắn đem xe đạp của ta làm hư, cho ta sửa một chút, không phải nên sao? Chu Nô, ngươi bây giờ lại bắt đầu mang hộp cơm rồi. Hôm nay mang món gì? Ngược lại ngươi cũng một người, nếu không tới nhà ta, hai chúng ta thật tốt uống vài chén. Chu Nô đem cơm hộp giấu ra sau lưng, không để cho Diêm Phụ Quý đụng, cái gì gọi là ta bây giờ lại bắt đầu mang hộp cơm? Cái này món ăn thế nhưng là chính ta tiêu tiền mua. Ngươi nhưng chớ nói nhảm, để cho Vương Khôn nghe được, khẳng định đem ta bắt lại. Diêm Phụ Quý muốn tính toán trụ nố hộp cơm, liền vây quanh hộp cơm bắt đầu cùng trụ nố dây dưa, một mình ngươi đầu bếp, mua ít thức ăn tự mình làm không được, nghĩ như thế nào mua đồ ăn thừa. Trụ nố cười hắc hắc, Tam đại gia, ngươi cái này cũng không biết. Ta mua cũng không phải là nồi canh thập cẩm. Đây là cho lãnh đạo làm chiêu đãi, dư thừa món ăn, cùng nồi canh thập cẩm không giống nhau. Ta cũng lười nấu cơm, liền mua một chút đêm đó cơm. Diêm Phụ Quý dựng lên ngón tay cái, ngươi bây giờ đầu thông minh nhiều. Bất quá, Tam đại gia cho ngươi nhắc nhở một chút, chớ đem hộp cơm cầm lại trung viện. Cầm trở về, ngươi liền mò không. Ngươi ra món ăn, ta ra rượu, ngươi đến nhà ta ăn cơm, không có nhiều như vậy phiền lòng chuyện. Chu Nô có thể không biết Diêm Phụ Quý tính toán sao? Hắn dám khẳng định, lần này cần đem cơm hộp cho Diêm Phụ Quý, sau này càng không tránh thoát Diêm Phụ Quý tính toán. Bị trung viện nghe được, hắn phiền toái so trực tiếp mang về trung viện phiền toái hơn. Dịch Trung Hải lại biết dùng hắn không hiếu thuận lão nhân, không giúp khó khăn gia đình vì lý do đi đối phó hắn. Đừng xem Diêm phụ quý an vật của hắn, đến lúc đó cũng sẽ không giúp hắn nói một câu. Tam đại gia, muốn nói ăn cơm, cũng nên ngươi mời khách. Ngươi không phải đã nói rồi sao? Chúng ta trong viện nhà ai mua lớn kiện đồ gia dụng, sẽ phải mời trong viện người ăn cơm. Ngươi mặc dù không có mua mới xe đạp, nhưng là ngươi xem một chút, ngươi xe đạp cùng mới vậy. Ngươi nói, ngươi muốn không mời khách, nói còn nghe được sao? Chủ nô thanh âm không nhỏ, đi ngang qua người cũng trơ mắt nhìn Diêm phụ quý. Trước kia nhà ai mua lớn kiện vật, Diêm phụ quý sẽ dùng lý do này yêu cầu đại gia mời khách. Nếu ai dám không mời, ba cái đại gia chỉ biết liên hiệp tổ chức toàn viện đại hội. Dịch Trung Hải một lòng muốn đem tứ hợp viện biến thành người một nhà, thích lợi dụng cơ hội như thế gạt gẫm đại gia. Hắn còn cần phải mượn Diêm phụ quý lực lượng gạt gẫm chủ nô, sẽ không ở chút chuyện này phía trên đắc tội Diêm phụ quý. Lưu Hải Trung đơn thuần chính là hưởng thụ làm lãnh đạo tư vị, bất kể là họp hay là ăn cơm, cũng có thể làm cho hắn đã quyền, giống vậy sẽ không cự tuyệt. Bây giờ đến phiên Diêm phụ quý, đại gia dĩ nhiên sẽ không bỏ qua chiếm tiện nghi cơ hội. Thấy được nhiều người như vậy cũng nhìn mình chằm chằm, Diêm phụ quý trong lòng thầm mắng trụ nố không nói võ đức. Một mình ngươi đại ngốc tử, có tư cách gì sử dụng đạo đức bắt cóc? Trụ nố, chớ có nói đùa, chỉ chúng ta nhà cái tình huống này, nào có tiền mời ăn cơm. Lại nói, ta chiếc xe đạp này chính là lại mới, cũng chỉ có thể tính ba tay. Mời khách chuyện, vậy cũng là nhằm vào mới. Kia cái gì, ngươi tam đại mụ làm xong cơm, ta phải về nhà ăn cơm, cũng không với ngươi tán gẫu. Trụ nố cũng không có đuổi theo Diêm phụ quý không thả, trong viện người đều là vương bát đản. Hắn dựa vào cái gì mạo hiểm đắc tội Diêm phụ quý nguy hiểm, để bọn hắn chiếm tiện nghi. Dịch Trung Hải am hiểu nhất cổ động nhân tâm, đem nhiều người như vậy tụ tập lại, chỉ làm cho hắn phát huy không gian. Nhấc chân liền muốn trở về trung viện, đột nhiên liền nghe đến trung viện bên cạnh cái ao giặt quần áo thanh âm. Chu Nỗ lập tức liền ngoặt một cái, hướng Vương Côn nhà đi tới. Lúc ấy cầm hộp cơm thời điểm, chỉ mới nghĩ tiện lợi, quên trong viện còn có ngăn cửa đại thần. Tân Hoài như lúc này đang lắng tai nghe tiền viện động tĩnh, đồng thời cũng đang ra sức giặt quần áo. Làm như vậy dĩ nhiên là vì đưa tới Chu Nỗ đồng tình tâm, tốt từ Chu Nỗ trong tay lấy được hộp cơm. Chu Nỗ chính là cái lạ người tốt. Không có quan niệm đúng sai, ai trước gạt gẫm hắn, hắn liền tin tưởng ai. Chỉ cần ấn tượng đầu tiên cho trụ nố lưu lại một cái đáng thương bất lực, là có thể đưa tới trụ nố đồng tình tâm. Nàng ở bên này khách sáo chờ trụ nố tiến vào trung viện, trụ nố lại gõ Vương Khôn cửa phòng. Vương Khôn, nhanh lên một chút mở cửa, ta đến tìm ngươi uống rượu. Vương Khôn thực tại không vui giải thích trụ nố, hai người ngồi cùng nhau, trên căn bản có thể nói là không lời nào để nói. Hắn không tin trụ nố có thể hoàn toàn đổi tốt, lo lắng bị Dịch Trung Hải gạt gẫm trở về. Bây giờ nói với trụ nố nhiều, sau này liền có khả năng trở thành Dịch Trung Hải đối phó bản thân tay cầm. Nhưng nhìn ở Hà Vũ Thủy, Lý Vệ Quốc mặt mũi, lại không tốt đem trụ nố trận ngoài cửa. Trụ nố ở tứ hợp viện, căn bản không có chỗ để đi. Hắn đem trụ nố đẩy ra ngoài cửa, thì tương đương với đem hắn đẩy tới Dịch Trung Hải bên kia. Trụ nố khó khăn lắm mới có chút tỉnh táo dấu hiệu, Vương Khôn không làm được đem hắn đạp trở về trong hố cử động. Một khi trụ nố trở lại Dịch Trung Hải trong tay, lại sẽ thành đối phó bản thân người tiên phong. So sánh với để cho Dịch Trung Hải lấy được trụ nố cái này trợ lực, còn không bằng để cho trụ nố vào nhà ăn cơm để cho Tuyết Nhi cho trụ nố mở cửa. Trụ nố liền vui vẻ đi vào. Tuyết Nhi, nhanh lên một chút nhìn một chút. Ta lần này không phải tay không tới. Lý chủ nhiệm làm chiêu đãi, ta cố ý mua một phần món ăn. Tuyết Nhi nhìn một chút Vương Khôn, thấy Vương Khôn gật đầu, mới nhận lấy trụ nố hộp cơm. Sau đó Tuyết Nhi lại chạy đến phòng bếp, cho trụ nố cầm một bộ chén đũa. Vương Khôn cũng không có quá cưng chiều Tuyết Nhi, một ít không có gặp nguy hiểm việc nhà, cũng sẽ để cho nàng tự mình động thủ. Đừng xem Tuyết Nhi tuổi còn nhỏ, đi theo nãi nãi lúc ở nhà, sớm liền học được làm việc nhà đây vốn là chuyện bình thường. Trụ nố lại cảm khái không thôi, hay là Tuyết Nhi khéo léo. Tần Hoài như nhà ba đứa hài tử, trước giờ cũng không có như vậy cần mất qua. Mỗi lần đi nhà bọn họ ăn cơm, ba người bọn họ đều là cùng giả trương thị vậy, thật sớm ngồi ở trên bàn chờ. Thức ăn vừa lên bàn, liền bắt đầu cướp. Vương Khôn không nguyện ý nghe như vậy ngắn chuyện, liền nói, ngươi có thể hay không khỏi nói bọn họ. Ngươi càng là nói bọn họ, chỉ biết càng nghĩ bọn họ, sớm muộn cũng sẽ bị bọn họ lừa dối. Chu Nô tức giận trừng mắt một cái Vương Khôn, các ngươi thế nào cũng không tin ta đây. Ta nói qua sẽ không theo bọn họ hòa hảo, liền nhất định sẽ không. Nam tử hán đại trợ phu, một bãi nước miếng một hớp đinh. Vương Khôn hay là không tin, chỉ cần là Chu Nô tính tình liền không có thay đổi, hay là giống như trước kia lười biếng. Hắn như vậy, chỉ biết cho Dịch Trung Hải những người kia vô số cơ hội. Ta tin ngươi còn không được sao? Bất quá, ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi, làm việc phải dùng đầu óc, đừng nghe thấy một người nói, muốn nghĩ thêm đến. Ngươi biết vì sao những thứ kia trong phim ảnh bán mình táng cha nữ tử luôn là gặp phải có tiền công tử ca sao? Vì sao? Đương nhiên là bởi vì có tiền. Bán mình táng cha không phải mục đích, tìm cho mình người có tiền nhà dưới mới là trọng điểm. Ngươi liền giống với cái kia công tử ca, Tần Hoài như chính là cái đó bán mình táng cha nữ tử. Bản thân suy nghĩ thật kỹ đi. Chu Nỗ hừ một tiếng, đứng dậy đi làm Vương Khôn rượu thuốc 123.